Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nãy giờ nhìn cái đó được chưa? Nhìn mà đừng có chấp cái tướng nữa, thấy cái tướng kia. Có ai nhìn hoài không? Hay nhìn chút chút à? Chưa thấy hả?
Có thể được nhìn mới được.
À mà nhìn thấy một lần rồi thấy liền à, thấy hoài, tức là nhìn vô là thấy, nhìn vô là thấy vậy đó. Mà khi mình thấy được cái tấm rồi đó là lúc đó lúc nào mình cũng thấy dễ dàng lắm. À, khó nhất là cái thấy đầu tiên, tức là khó nhất là ví dụ như mình giảng mà mình khi nào mà mình cũng như ta nó ngộ vậy đó. À, khi nào mình thấy được cái tánh rồi đó thì lúc đó cái gì cũng là cái tánh đó, dễ thấy. Còn bình thường á mình dướng mắt mà không thấy thì mình thấy toàn là những cái vọng có thấy hoài vậy đó. Bây giờ sao nhìn thấy được một lần á, mấy lần sau nhìn rất là dễ, nhìn cách nào cũng thấy hết đó, nhìn vô là thấy, nhìn vô là thấy. Nó không bị cái tâm nó không bị cái tướng nó ám nữa. Thấy không? Bây giờ mình nhìn nó lại mình chắc là có cái tướng, thành ra mình bị cái tướng nó giữ hoài đó, không? Cứ thấy hình đó hoài. Bây giờ nhìn vô đó mình quên hình đó đi. Không có nhớ hình thấy hình đó nữa, thì thấy được hình khác. Đó, giống giống gì đó. À, coi tới có nhìn ra thấy có thấy sao có nhìn cách nào cũng thấy hết đó. Nhìn vô là thấy vậy đó. Tại khá giống giống như cái bài vậy đó. Khi nào có gì mà có một lần có gì nhìn được cái thực sự cái bản tánh của mình phải không, cái căn tánh của mình phải không, thì lúc đó lúc nào đó cái gì là quay trở lại là cái gì thấy rất là dễ dàng. Niệm Phật cũng vậy, khi nào niệm Phật có một lần có gì đạt được cái phúc lạc là thì niệm Phật đó. Mấy lần sau cái gì niệm một tiếng là nó thành là hạnh phúc an lạc, nó có cái niệm nó quay trở lại liền à, lẹ đó. Thành ra lãnh ra thiệt ngồi nhìn cái đó, cái gì mà quên cái đó đó, cái gì mà quên cái đó thì cái gì sẽ thấy được cái kia. Rồi mình tiếp tục một sáng là chỉ tu tập cho người già tiếp nha. Hồi sáng mà đọc tới đây là một ông già thất học dốt, thân tâm đã mòn mỏi gần ngưỡng cửa cái chết vân vân. À, bây giờ muốn học một cái pháp thật là dễ dàng thực hiện và áp dụng một hiệu quả liền. Và nếu mà tu đó thì có thể được giống như là giúp đỡ cho mình có được những cái lợi lạc không những trong đời này và những đời sau. Thì đây là lời dạy của ngài Liên Hoa Sanh. Thì ngài cũng là khai thị giống như mà mình học trong cái Lăng Nghiêm vậy đó, tức là khai thị tánh giác trước. Cho nên là bởi vì quý vị đặt trên cơ sở đó là cái gì là thật đó, thì ra cái quả thật. Trạng thái tỉnh giác của giác ngộ chính là cái biết của tự ông. Nó vốn là tỉnh giác, trong nó không có cái gì để đi vào địa ngục. Hồi nào tới giờ mới làm nghiệp, ha, nghiệp lên thiên đường, nghiệp này vân vân, hay là nghiệp tu thiền vân vân, kể cả nghiệp đọa địa ngục. Nhưng mà thực sự chỉ dùng cái mắt tai, mũi lưỡi thân ý của mình, tức là do cái giọng đó mình tu thì tất cả cái đó giọng hết. Tất cả những tạo tác trong tay chân của mình hồi nào tới giờ mình làm mình tưởng là có thật, thực sự nó là giọng hết á. Nhưng mà giọng thì không có thật. Nên khi mà mình đi, mình quay trở lại cái này, luôn luôn cái tâm mình mỗi giờ, mỗi phút, mỗi trường hợp mà cái tâm mình nó sống động trong cái rỗng rang thanh tịnh mà thường sáng viên minh này đó. Khi nào cái gì còn trụ đó hoài thì không một cái nghiệp nào nó theo được, tại vì cái nghiệp là thật giả nó không có thật. Thấy không? Mà khi bây giờ sống ở trong này nó thể nói là tại sao mà người ta giác ngộ rồi, người ta không có bị nghiệp quả nó ràng buộc nữa, nghe kiến tánh thành Phật là gì đó. Mà không phải trải qua nhiều đời. Còn nếu quý vị mà chưa kiến tánh gì tu á thì cái nghiệp quả nó vẫn theo. Thành nó phải có lấy cái những cái thiện nghiệp, lấy cái sám hối để từ từ là để mà trung hòa cho nó. Chứ bản thể nó không thật, nhưng mà tại vì quý vị trong hư vọng gì làm mới cứ tưởng nó thật như trong mộng á, quý vị ngủ á. À, thì cái gì nó cũng thật hết trơn á, con cọp rượt mình cũng thật, cái gì cũng thật hết trơn á, thì phải gì phải chạy, không chạy là phải tìm cách làm sao cho con cọp nó chết để mình khỏi bị. À, vân vân vậy đó. Thành thử cứ luân chuyển hoài. Còn như khi gì trong mộng nó có một người thiền thức nào nói cái gì cái này nó không có gì hết trơn, thì tự nhiên con cọp nó vô không được. Nó là cái giả. Cái nghiệp nó không đeo đuổi gì được, nó không dính gì được, bản thể của nó như là qua đốm hư không vậy đó, nó không có thật. Chỉ có người bệnh mới thấy nó là có cái những cái qua đốm hư không thôi, nó không có, nó thật sự nó không có. Nó là hư không, nó hoàn toàn nó trong sáng, trong suốt, không có gì hết trơn. Một hồi mình sẽ học tại cái thứ thường trụ của cái tâm mà nó không dính mắt. Thành ra trong này nó là trong nó không có cái gì để đi vào địa ngục. Như có quý vị hỏi tôi là cái nghiệp mình làm nghiệp ác rồi sao á, đại khái cái này thì nó trả lời đó. Nhưng bây giờ phải hiểu cho trúng nghĩa của cái kia, nếu không là chắc không có địa ngục là chết. Trong địa ngục là chết là gì? Là tại vì trong bản thể mình nó là vọng. Bản thể mình vọng, nhưng mà sống trong mộng thì vẫn mộng nó ràng buộc mình. Thành ra mình người ta trong mộng thấy người ta đánh cái côn đánh mình cái thấy đau. Thực sự trong mộng mình thức dậy mình thấy đâu có đau thân thể gì đâu, nhưng mà trong mộng rõ ràng là đau. Thành ra nếu mà chưa thoát khỏi mộng á chưa biết rằng mà ở trong mộng thì tất cả việc trong mộng là đều là thật hết. Thành ra nói ở đây là địa ngục là không có bị, không có gì để đi vào ngục á, nhưng mà mình chưa giải quyết được cái vấn đề mà chẳng hạn như thấy được cái mà cái kinh nghiệm muốn chỉ á, thì thật sự địa ngục nó vẫn, mình cũng như hiện giờ này, mình vẫn bị ảnh hưởng bởi tất cả những cái gì mắt thấy tai nghe. Thì trong đó là sao nữa, cái này nè, mấy cái này nó gì mới nghe thấy mới tầm già này mới tu được nè, tâm giác mới thanh tịnh, trong đó không có sự tu hành nào để tiến hành hết trơn á, thì sẽ không có tu. Nghe ngày sướng không, tu nghe mệt lắm, trong này không có cái gì để tu á, cái gì tu, cái gì dùng cái gì để tu bây giờ nè. Nó nói không có tu thực sự, cái gì nếu gì tu nó bây giờ cái gì cái tu có tướng tu rõ ràng là có cái tướng tồi tu, mà khi mà chấp một cái tôi một cái đó là nó nói là trong cái rõ ràng không tướng khởi một tướng, cái tướng đó là cái tướng nặng nhất trong các tướng đó, là tướng thần kiến, không hư không hoàn toàn, không có một qua đốm nào hết trơn á. Bởi tôi nói là khi mà đạt được cái trạng thái mà không có qua đốm nào hết trơn đó, tức là đạt được trạng thái của chân tâm, thì đó là hạt của A La Hán, mất cái ngã, không có gì theo được hết trơn. Nhưng mà con đường đạo Phật phải đi thêm một cái nữa là tánh chiếu, tánh diệu minh để mà lợi lạc chúng sanh, nên mới đi từ thập tính mới đi lên, mới trải khắp cái tấm không á, vào hết tất cả các pháp của thế gian, để đi vào các pháp thế gian mà không dính mắc mà làm lợi lạc chúng sanh, thì cách đó là tập mấy tăng A Tăng Tỳ Kiếp vậy đó, để viên mãn hết tất cả những cái đó. Còn bình thường cái vụ A La Hán á, nói tại sao một đời giải tập, một đời có thể thành Phật, đời thành giải thoát được mà không dính mắc, là tại cái đường lối của A La Hán tập, chỉ cần là giải thoát hết tất cả các tướng thì tất cả những cái bao nhiêu nghiệp mà mình tưởng là thật, nó là hư vọng, nó tan rã hết. Thì lúc đó người ta gọi là gì? Trong giai đoạn đó người ta gọi là vô công vụ hạnh, tức là giai đoạn nó gọi là vô học vô tu. Đắc đạt đại hán rồi đó, nó gọi là vô học vô tu. Đây là nó không tu nữa, vì đâu cần tu đâu, vì thấy được cái đó là bây giờ không cần tu nữa. Mà thấy được cái đó mà sống thường trong đó thì không cần tu cái gì hết trơn á. Lý do tại sao ông già không tu được, ông yếu quá rồi, trong đó không có sự tu hành nào để tiến hành. Bản tánh nó vốn là thông tỏ, tức là cái tánh sáng suốt đó, cái thấy vĩ đại này về trạng thái bản nhiên vốn thường trụ nơi ông. À, cái thường trụ này thì hồi sáng mà cũng nói rồi đó, à, hay là hôm qua mày cũng nói rồi đó, ba từ nạt á, ngài thấy rằng là cái bản thân của ông nó có dời ở sanh diệt, tức là từ 3 tuổi khác 5 tuổi, từ 5 tuổi khác 20 tuổi, từ 20 tuổi đến 50-60 tuổi ông già, ông lụm cụm thân thể ông già khá yếu có khác, nhưng mà cái thấy nước sông Hằng nó không khác. 10 tuổi ông thấy, giờ 10 tới từng 60 tuổi cái thấy nó vẫn giống thịt gì thôi. Thì cái đó nó trong kinh điển nó nói là cái gì, cái gọi là cái tánh bất sinh diệt của cái tâm, trên tâm hồi nào tới giờ. Chẳng hạn như cái mắt mình nó vậy đó, mình thấy cái vật gì đó giờ mình có già có yếu hay là lão suy, thì cái thấy hồi mình trẻ với thấy bây giờ giống thịt nhau. Thành nó nói là trong cái thấy vĩ đại này, trạng thái bản nhiên vốn thường trụ nơi ông, phải biết rằng nó, tức là lúc nào nó cũng có mình hết trơn, không phải mình già rồi nó biến mất. Phải biết rằng nó không thể tìm nó một nơi nào khác. Thành bây giờ là như sáng tôi nói vậy đó, bởi vì thường hằng với nó, tức là lúc nào quý vị cũng thấy hết á, hay lúc nào quý vị cũng nghe, hay nhiều lúc nào quý vị cũng nghe hết trơn á, thấy không? Ngay tôi không nói vẫn nghe, nhưng mà không bao giờ quý vị chấp nhận được cái là khi không có tiếng nói của tôi là quý vị nghe hết trơn á, thấy không? Sáng giờ cô nào có nói đó, vì lý do đó mình chấp tiếng làm vật, tiếng là tánh nghe, nên cuối cùng mình bị cái tiếng nó ràng buộc mình, thấy không? Không có tiếng thì mình nói không nghe, mà có tiếng nghe, mà nào ngờ rằng là cái thường trụ là cái tánh nghe nó có hoài, lúc không nghe vẫn có. Thành ra nó nói là quay cái ngày 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 như ba em nói, tôi quay cái nghe lại cái tánh nghe của tôi, tức là tập cái thường nghe, là cái lúc nào cũng nghe để ý nó. Thành ra lúc tập á, thực sự tập gì, tập cái sự chiếu soi, tức là lúc nào để ý cái tánh nghe thôi, để ý tánh nghe là tập á, chứ phải để ý cái tiếng. Cha mình ngồi đây nè, mình cứ lắng gì đó, để ý coi tánh nghe thôi, không để ý âm thanh mà để ý tánh nghe, tức là có âm thanh thì tánh nghe vẫn có, mà không có âm thanh thì tánh nghe vẫn đó mà vẫn có. Bây giờ thì sao cái là mình biết rằng là tánh nghe thường hằng, thành ra nó là Phật tánh. Tại sao nói Phật tánh là thường, Phật tánh là lạc, lạc là bây giờ tại sao lúc đó vì không duyên theo tiếng nên không bị cái tiếng làm động trong cái tâm mình, nên phiền não không phát sanh, nên nó thường lạc. Nếu mà thường thường đi vô trường hạn nghĩa là thường, cái lúc nào tánh nghe nó cũng, khi nào mà cái tâm mình quăng mất sự chú ý liền là tánh nghe nó mất. Nhưng bởi vì tôi nói vậy, tập quán thì sắc tướng nó vậy đó, để ý đến sự chú ý chứ đừng để ý đến sắc tướng. Thì chú ý nó còn, tức là cái tâm mình nó sáng, chỉ cần cái sáng thôi mà rỗng không, tại vì không có sắc tướng. Nhưng mà cái đó là trạng thái định, thực sự trạng thái thấy thật sự của dân tâm là trạng thái huệ, tức là giai đoạn thứ hai. À, giai đoạn thứ hai, nhưng mà phải có cái định rồi thì cái huệ nó mới thành. Có sự chú ý rồi thì đó mình quán sát vấn đề, tìm bản chất vấn đề nó mới rõ ràng. Thành ra nếu không có định thì cái tâm nó bị tản lạc thì cái huệ nó không thành. Thường cái lối dầu, cái lối tập đại thủ ấn, cái này thì ông, cái này là ngày bắt đầu ra là giảng thẳng như huệ, không bao giờ định. Còn đại thủ ấn nó kỹ, thấy không? Nó dạy cái gì, như hôm qua tôi dạy cái gì là trạng thái định trước. Nhưng mà định mà phủ nhận hết tất cả suy nghĩ, thì làm suy tư hiểu nhận hết cả sắc tướng, cái định của đại thủ ấn là cái định không có sắc tướng. Thành ra mình nhìn tập, nhưng mà tại vì nó vẫn bị một cái lỗi là vẫn có cái ngã để tập, nó bị lỗi cái đó thôi. Thành khi mà tập riết mà đi qua trạng thái huệ mới quán sát ngược lại, có cái thấy này nó có cái bản thể, có cái bản ngã nó không, phá luôn cái cuối cùng này thì cái tánh sáng suốt nó vẫn còn mà cái ngã không vướng mắc nữa, thì lúc đó lại gọi là giải thoát của A-la-hán, giải thoát hoàn huệ, không có một cái phúc báo, không có một sự chiếu minh nào hết. Thì từ từ đi, nó dễ chứ không khó đâu. Vậy trạng thái bản nhân giống thường trụ này không? Phải biết rằng không sợ thì khi ông không biết cái thấy như vậy và muốn áp dụng nó vào trong cái chứng nghiệm của mình, đây là cái sự tập, cái chứng nghiệm trong thường thường cái này nó dịch, nó là chứng nghiệm này, tức là cái sự mình cảm thấy, tự cảm thấy lấy, tức là sự ấn chứng lấy đó. Thì bất kỳ nơi đâu ông ở đều là cái thất, ẩn cư trên núi cho thân ông, tức là mình có thể, nếu mình biết như vậy, cái tập như vậy đó, thì ở đâu cũng là mình tập. Ở đâu mà cũng tập, lúc nào cái gì cũng có cái nghe, có tánh nghe, lúc nào cái gì cũng có tánh thấy hết trơn, lúc nào cái gì cũng có tánh biết hết trơn. Thì cái gì mà lúc nào thấy tánh biết cũng hiện trước mặt mình mà nó không dính mắc bởi tất cả tư tưởng, ba niệm, quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà lúc nào thì mình luôn chú ý đến cái đó, thì lúc nào là mình cũng sống trong đó. Tại vì cái mình thường thường mình nghĩ là mình có cái tâm, khi nào mình có cái gì mình nghĩ tới một cái vấn đề gì thì mới là có cái tâm. Bởi vì cái bệnh cũng như quý vị cũng nghĩ là mình phải nghe cái gì mới gọi là có cái nghe. Nào ngờ rằng cái tâm của mình nó không cần một cái đối tượng nào, nó vẫn luôn luôn nó có cái nhận cái tánh, nó nhận biết hết rồi đó. Khi đối tượng quá khứ hiện ra thì nó biết quá khứ, khi đối tượng hiện tại hiện ra thì nó biết hiện tại, khi không có đối tượng thì nó vẫn biết. Mà cái biết đó tại vì không có đối tượng nên nó không hiển thôi. Bây giờ cái quan trọng của mình đó là mình nhìn đó lại là để cho thấy rằng là lúc mà nó không có đối tượng cái tâm nó vẫn sáng vậy thôi. Thành ra cái vấn đề đó là sao, chỉ là tập trung vào nó nói cái câu này là ngài Lê Thanh nói nè, phải tập trung vào sự chú ý trần trụi, tức là không cần có cái gì của nó hết trơn, nó chỉ có sự chú ý thôi, tức là gọi sự chú ý trần trụi. Bây giờ mình tôi chú ý vào cái tượng, tức là sự chú ý nó có đối tượng, chú ý trần trụi là cái gì đó, chỉ có sự chú ý thôi thì tánh rộng ràng sẽ xuất hiện. Mà nó không phải là cái sự mà mê muội của vấn đề mà tâm vô ký. Tâm vô ký lúc đó như tâm bất tỉnh vậy đó. Nó hoàn toàn nó không có sự chú ý, nó không có sáng được. Cái này nó vẫn có sáng mà không có cái tướng. Rồi sao nói là hãy tập trung vào sự chú ý trần trụi. Tức là trần trụi là gì? Tức là để ý chú ý. Tại hạn như nhờ cái bức tranh, nhờ cái âm thanh mình có cái sự nghe. Tức là nghe là hướng tới. Cái con mắt đó thì gọi là sự chú ý. Là chú niệm, chú tâm. Thì lúc đó mình chỉ để ý cái này thôi. Cũng như là khi mình nhờ tiếng nghe, mình có cái nghe, mình có kinh nghiệm gì nghe, tức là có cái mình cảm thấy là có một cái gì biết cái nghe, thì lúc đó chỉ nhớ cái nghe thôi mà không nhớ âm thanh nữa. Thì lúc đó thì nhớ cái nghe nữa, âm thanh vẫn nghe, tại cái này hướng tới âm thanh mà nhớ cái nghe nữa, âm thanh vẫn nghe mà không bị cái nghe này nó ràng buộc mình. Chẳng hạn như người nói tại sao tôi giận là tại vì khi mình để mình chú ý ngay âm thanh chứ không phải chú ý cái nghe, nên thấy âm thanh nó đổi như thế này cái tâm mình đổi theo. Ta nói vuốt da mình cảm thấy mình sướng lên quá, khoái thích nói vuốt da tại mình dính vào thằng này chứ không phải mình dính vào cái nghe. Dính vào cái nghe thì nghe nó đâu có ảnh hưởng mấy thằng này đâu. Thì lúc đó nếu mà dính cái nghe thì mấy thằng này dầu nó có nói ác, nói xấu, nó đọc gì mình đâu có nghe, đâu có ảnh hưởng nữa. Mà còn nếu mình dính vào âm thanh thì mình bị, cũng như mình dính vào sắc tướng. Bởi vì tôi nói quý vị, đau khổ bị ràng buộc là chính quý vị bị mấy anh này ràng buộc. Từ một cái giải thoát từ hồi nào, từ nguyên thủy á, mà cho rằng mấy cái thấy của mình là những hình tượng, thì chính mấy hình tượng nó buộc mình. Chính mấy hình tượng nó buộc mình. Thành ra hình tượng đẹp thì mình thích, hình tượng xấu thì mình ghét, vân vân vân. Chính mình bị ràng buộc bởi cái mùi vị, mà chính mùi vị nó ràng buộc mình. Cái vị ngon thì thích, vị kia thì nó chê, vân vân vân. Nào ngờ rõ ràng nếu mùi vị nó chỉ là một cái cảm giác biết thôi. Mà mình không chấp. Bây giờ tôi không ăn thì cảm thấy không có vị. Tôi đắm vị là tôi có ăn, thành ra cuối cùng lấy cái món ăn làm vị chứ không phải là lấy cái vị là cái vị này. Không như lấy cái tiếng làm cái nghe, mà không lấy cái nghe làm cái bản thể. Có gì hiểu ý nói không? thì sắc thinh hương vị số pháp đều lý luận như vậy hết trơn á. Thành ra tôi nói rằng khi mà cái tâm nó muốn nhận, khi cái tâm mà nó vọng rồi đó, thì bắt đầu đó, nó mới có cái vọng đầu tiên là nó cho có thân. Đó, bây giờ cho có thân rồi đó thì sao? Giờ dùng cái thân này đó, nó đối đãi ở ngoài và nó muốn xét các vật ở ngoài, nó hiện ra giác quan. Thành ra cái thân bản thể là vọng nên giác quan là vọng, mà hiện ra giác quan là nhận, hay nhận giác quan thì là vọng hết, toàn bộ hệ thống nó vọng hết. Mà bây giờ bây giờ làm nghiệp được cũng không ngoài mắt tai mũi lưỡi thân ý, tai làm việc thế này ha, là miệng nói ác nói xấu gì toàn mấy cái đó toàn vọng hết. Thì cái nghiệp này nó căn trên căn bản á là nó không có tránh, nên thực sự không cần phải trừ nó đó. Thấy được cái bản tâm quay trở lại thì tất cả nó tiến thành hư không, cũng như là nói là mình thấy cái hoa đốm bản thể không thật, khi mắc hết bệnh hoa đốm tự mất, thấy không? Nhưng mà khi quý vị chưa hiểu được cái đó, chưa vừa vào được hư không thì hoa đốm nó có thật nha, nhớ. Khi chưa vào được, chưa thấy được hư không thì hoa đốm có thật, cũng như nãy cái tranh nó hỏi đó, bây giờ chưa thấy được tranh ngoài sau thì bảo đảm là thấy bức tranh phía trước, thấy không? Nó có thật, mà có thật đó thì bị canh nó trước nó chuyển à, mà khéo tranh ngoài sau rồi cái bức nước nó thành nó là bức tranh, nước tấm gương nó còn nó là bức tranh nữa, nó là tấm gương, thì cái gì không bị nó ràng buộc nữa, mất nó thấy cái tướng rõ ràng mà thấy hình không gì, cuối cùng nó là một tấm gương, nó không có hình nào hết, thấy không? Một cái hình thực sự là một cái hình nổi phía sau. Mà một lần thấy rồi thì mấy lần sau thấy nó dễ dàng lắm. Cái là nhìn vô là thấy gì là thấy, mà không còn dụng công chút xíu nào trên đó. Khi vậy một lần bên nó quan trọng, còn nó là kiến tánh là quan trọng. Khi mà đã kiến rồi thì đó là cái vấn đề quan trọng, là cái vấn đề thứ hai là sao? Là bây giờ mình áp dụng kiếm mọi trường hợp, cái là khi nào mọi trường hợp nó áp dụng cái kiến nó vào trong cái nhìn của mình, cái nghe thấy biết của mình, thì lúc đó cái tâm mình nó không được duyên theo cái những cái vọng tưởng nữa. Bắt đầu nó duyên không vọng tưởng thì nghiệp tự nhiên nó tan. Khi ông hiểu biết cái thấy gì mà áp dụng nó vào trong chứng nghiệm của mình thì bất kỳ nơi đâu ông đều là cái thất ẩn cư trên núi cho ông, tức là khi hiểu rồi đó thì lúc nào mình cũng là tu, đúng là ẩn cư thứ thiệt á. Bất cứ hình tướng bên ngoài nào mà ông thấy đều là như như và bổn lai không tịch. Lúc đó mà ông thấy được như vậy đó, ông đầu tiên là tổ khai thị, mà cũng như kinh Văn Nghiêm khai thị mình cái tâm gì đó. À, khi mà được thấy rồi đó thì cái gì nó cũng là bổn lai không tịch hết đó. Bổn lai từ hồi nào tới giờ bản thể là không có và chẳng lặng. Khi quý vị thấy có đó, tôi nói quý vị thấy có đó, tôi hỏi tại sao tôi nói cuối cùng quý vị thấy có là thấy bậy. Thấy có là bậy, toàn là mắt tai mũi lưỡi thân ý mà để thành thì có không à. À, mà mắt tai mũi lưỡi thân ý là do cái thân nó kết ra, mà cái thân nó là vọng phát sanh đó. Vì cái vọng phát sanh ra nhân thân Phật khác, thân chư thiên khác. À, thân chư thiên thì nó sanh được con mắt cái chư thiên. Thấy được suốt cả trong ngoài thế giới mười phương, cái mắt mình là mặt thịt hay là chấp bằng cái thân này thì thấy vậy, thấy khá vậy đó. Thành ra cái thấy của gì hiện giờ là thấy của nghiệp, tức là thấy bằng vọng kiến, cái thấy không thật. Khi thấy thật đúng nghĩa là thấy thật á, là thấy thế gian là không qua không thật, tất cả thế gian nó biến mất, giống như là hắn thấy vậy đó. Là hắn thấy thế gian không còn dính mắc gì nữa hết đó. Không thấy không thiệt á. Trong tôi coi là trong điện nhà nhiều lần mà tôi cũng đặt vấn đề đó, tôi coi là phải gì không thì rõ ràng là không. Nhưng phải tập từ từ. Bây giờ nào tôi nói là tập khí quân tập mà nhiều đời nhiều kiếp mình thấy có rồi. Thành nên mình tập lại, mình phải tập lên từ từ đó để mình tập thấy có tướng rồi mình giải khai cái tướng, theo cái lối tập chậm chậm theo cái lối mà của mấy cái hệ thống của về thiền tông nó dạy, nó cũng như chỉ như vậy đó, như tập cách thiền như vậy. Tập cái lối nhìn rộng rang như vậy. Cái lối rộng rang là gì? Đó, trong kinh cái lối rộng rang tôi ghi một cái câu của Liên Hoa Sanh này, là cái nhìn trần trụi. Tôi nghe tôi mắc cười đó. Cái nhìn trần trụi nó không biết nằm đâu. Chỉ là một sự chú ý trần trụi thôi, một số ý để tâm sáng tỏ rằng rồi thôi, để cho đừng có lạc vào trạng thái nó là không tướng, mà không tướng của cục cây, của cái cây đá nó nhìn nó không đâu thấy gì đâu, cái cây đá nó không có nhìn được, thấy không? Cái nhìn đó là cái nhìn của vô tri, cái nhìn của người có tri á là cái nhìn vẫn thấy sáng suốt, mà không dính mắc ở tướng, không cái tướng không ảnh hưởng gì hết á, tức là nhìn trong cái sáng suốt đó mà không thấy được cái chân thật tướng là tất cả cái này là hư vọng, cũng như qua đốm nên nhìn thấy được cái hư không mà không thấy cái qua đốm. Thấy cái hư không thì hư không tức là không, không có gì hết. Cái nhìn thật sự là vậy đó. Lúc đó là cái không thật sự đó, chứ không phải là không do nhân duyên sanh nha. Người hồn cái gì sẽ học cái không do nhân duyên sanh. Phật phá luôn cái nhân duyên sanh mà. Họ nói thì nhân duyên sanh là thế tục đế. Cái đó là vậy, cũng như sao thế gian đó, mình chấp rồi đó mới có vụ nhân duyên sanh. Cái nhìn thật sự nó vượt, nó không phải là nhân duyên sanh. Hồi nào giờ mà nói cái pháp gì nhân duyên sanh, hồi Phật phá luôn cái nhân duyên sanh. không? Rồi bây giờ không nói là do nhân sanh chấp, tự nhiên nó khó cái đó, Phật phá luôn cái tự nhiên. Để cho tại vì nhân duyên sanh và tự nhiên, cái tự nhiên là do thằng nhân duyên, ngược thằng nhân duyên tức là tự nhiên, anh chấp tự nhiên tức là anh chấp nhân duyên. Hay cũng như là anh có tướng thì anh không tướng là hai cái đó đãi nhau, thành ra Phật sẽ phá. Một hồi mình sẽ nói cái loại cái phá đó để mình thấy rằng tất cả nhân duyên sanh mà tất cả pháp thế gian đều là nhân duyên sanh đó. Mình nãy giờ mình làm mình nhìn toàn pháp trong nhân sanh, cái đó là toàn là hư vọng hết, không có thật. Chỉ cần một cái nhìn trần trụi thôi, tất cả pháp đó biến mất. Một cái nhìn chú ý trần trụi, tất cả cái đó biến mất. Một cái nghe trần trụi, tức là hoàn toàn hướng nhập cái tánh nghe không, thì tất cả những âm thanh, những sắc tầng, những thanh tầng nó bị biến mất, tâm tự nhiên an tĩnh cực độ, không có gì hết. Rồi tiếp tục coi chỉ ông già sau đây. Bất cứ hình tướng nào bên ngoài ông thấy đều là như và bổn lai không tịch, hãy để cho nó tự như, giải thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức. Cái cách tập ở chỗ này nè, tự như tức là cứ nhìn một cái pháp một cách bình thản để nhìn nó. Cái lối này mà thầy Thanh Từ như khứ áp dụng đó, thầy nói một cái pháp gì nó khởi lên cứ nhìn vào nó vậy thôi, xong nó là thu. Bởi vì nó là hư giả nên tự động nó sẽ tan biến mà không cần gì hết. Mà bị một cái lỗi đó là mình nhìn rồi mình phán đoán bị lỗi, nhìn theo nó cũng như một lạc sóng mà nổi lên, mà nhìn theo nó mà giờ mình cứ ngồi là mình đặt mình trồng thêm cái biết trên nó, tức là lấy cái gì để quan sát chính cái đó thì nó sẽ sanh những cái tư tưởng khác, bị lỗi. Một cái nhìn trần trụi chỉ là tội cái nhìn thôi, là cái nhìn trần trụi á, chỉ là toàn lợi là một cái mở mắt để biết nó thôi, thì tự nhiên cái đó nó sẽ tan biến vô tận, tại bản thấy là nó hư vọng, nó sẽ tan biến. Bởi tôi nó cái giận gì rất là dễ trừ, khi cái giận nổi lên phải không, lo giận lên để giờ một cái ảnh biến mất liền à. Bây giờ giận nó bản thể nó không có thật, nó theo duyên mà nó có, theo duyên nó có. Bây giờ mình đem lên mình dòm nó, khi mình dòm nó rồi nó không có cái duyên nào để nó duyên nó hết trơn, tại vì mình cảm thấy nó có rồi, có đối tượng làm cho nó giận, cái duyên này nó đụng với duyên kia rồi mình nghĩ duyên kia nó sanh ra duyên nọ, cái giận nó càng ngày càng phát triển. Bây giờ mình lôi nó mình để nó trơ trụi đó, mình không cho nó thêm một cái data nào để mình suy nghĩ thêm, không có một data nào để mà bổ sung thêm nó, phân tích nó, đoán xét nó không có cái gì để trợ nó hết trơn, tự nhiên nó tan biến, nó biến mất liền à. Có gì không, bây giờ tập thử thấy rất là hay, cái tầm đó rất là an mà rất là dễ tập, bởi vì mấy ông già tập mới được. Cái lối tập là vậy đó. Bây giờ tập sao là hãy để ví dụ bất cứ hình tướng nào mà bên ngoài ông thấy, tức là tất cả hình tướng nào hoặc là cái thấy, cái nghe, cái nếm, cái biết, khi nó hiện lên cứ để cho nó một cái tự nhiên đó, dòm vào nó mà đừng thêm thắt. Cái trong này đó là giải thoát khỏi mọi tạo tác của tâm thức, tức là tâm thức đừng đặt để gì thêm hết, cứ một cái nhìn trần trụi thôi, một cái nhìn trần trụi, một sự chú ý trần trụi đi cho nó dễ. Nếu cái nhìn trần trụi nó dính con mắt quá, chú ý trần trụi có thể là cái tâm của mình, có thể lỗ tai của mình, có thể cái lưỡi của mình, để cho cái tâm nó sáng, chứ không phải là mình vì cái biết này là không phải là cái biết của cục cây cục đá, hay cái biết của vô ký. Cái biết mà không có một cái không biết của cái vô ký, tức là cái này mình vẫn có cái tâm sáng sủa mà mình không thấy. Còn cái vô ký á là cái tâm nó vô minh luôn, như tâm ngủ vậy đó. Thành ra cái sự chú ý trần trụi tức là để cho cái tâm nó sáng, thấy không? Nhưng mà chỉ thấy sự chú ý thôi. Chẳng hạn như cái giận á, thì mình đưa cái giận lên, cái giận là gì? Cái tâm giận á là một hình thức. Là một hình thức, là đối tượng của thằng ý pháp, ý can, ý thức. Nó là tâm sở, nó là một cái chỗ mà là cái tâm nó lấy ra nó xài, thấy không? Thì khi mình lấy ra thì lấy cái giận đó mình để trước mặt. Nếu chẳng hạn như bây giờ là cái tánh giận á, hoặc là mình lấy một cái tướng giận, tướng giận đó là do nguyên nhân nào mình giận. Mình lấy cái nguyên nhân đó mình cứ để cho nó hiện ra trước mặt. Hay là nó đang là mình giận thì mình dễ lắm, nó khởi trước mặt là mình cứ dòm cho nó, mà đừng đặt thêm đừng cái gì, giờ bình thường vậy nè, đừng có nghĩ gì hết á, cho nó hiện ra vậy thì nó hiện ra một chút xíu là nó mất rồi. Cô thử coi cô biết. Thì bình thường nó chờ những lúc mà đang giận, nhiều khi mình làm không có được, phải không, không kịp để làm, thành ra muốn có kinh nghiệm mà cái phản ứng kịp cũng như tập võ vậy đó. Hay tập võ nhiều khi mình tập á, rồi sau này chưa phản ứng tự nhiên ta đánh mình đỡ không kịp, thấy không? Thành ra thường thường cái lối tập á, sau khi mình hiểu mình tắt rồi là gì. Bắt đầu mình ngồi đây. Bây giờ mình muốn đối khỉ giận, khởi cái giận lên. Khởi nhớ lại những chuyện gì là nó giận, khởi cho cái tâm giận lên. Lúc đó mình còn tự chủ mà khởi, khi mình khởi tâm giận rồi, đem để trước mặt. Để trước mặt một cách trần trụi cho nó, nghĩa là không có chú ý, ngoài sự chú ý thì không còn cái gì nữa. Thấy nó tan nguyến để lấy được một kinh nghiệm. Thấy không? Cái kinh nghiệm đó, nó trở thành loại một kinh nghiệm sống. Khi mình đã được kinh nghiệm rồi, mình cảm thấy cái giận bản thể nó vô tướng vô tánh, không có cái tánh nào để làm cho mình dính mắc nữa trơn á, thì lúc đó lúc nào giận nổi lên là mình áp dụng được liền, hiểu không? Cũng như bây giờ nãy tôi nói cái bức tranh vậy đó, khi bởi vì có một lần mà nhìn thấy rồi đó thì lần sau nhìn hoài thấy dễ ợt, không có gì khó khăn hết rồi đó. Nhưng mà khó nhất là một cái lần nhìn thấy là thấy đầu tiên, thấy không? Mà nếu mình để vào tình trạng mà mình không tập luyện á thì mình rất là khó nhìn, thấy không? Thì mình phải tập luyện trước, thấy không? Tại này mình phải như mình có tánh xấu nào, không có tánh bệnh nào đây cái, từ đó mình khỏi cái bệnh vô, khỏi cái bệnh đó, thì cái đau nhất mình cứ thấy cái đau nhất trước mặt rồi nhìn chú ý một cách trần trụi, đau nhất tan mất, không thấy chỗ nào đó. À, mà khi nó tan rồi đó, quay trở lại thân thì cái thân ta đau nhất sẽ mất theo. Cái đau nhất là một thọ cảm thuộc về thân xúc. À, mà thân xúc là hư vọng, à, thấy nó hư vọng thì tự động tất cả nó tan biến. Nha, mà ba có chứng nghiệm rồi thì từ từ sẽ thấy. À, cái đó tập là vậy thôi. À. Hãy để cho nó tự giải thoát ra mọi tạo tác của tam các hình tướng vốn tự do, không vướng mắc ấy trở thành người giúp đỡ ông. À, cái câu này nó nói là đại khái khi mà mắt mình thấy sắc, cái sắc ràng buộc, cái hình tướng thực sự của cái tâm giải thoát đó là nó tự do, nó không có dính mắc một cái ràng buộc nào trên đó. Thấy không? Thành ra tôi nói là khi quý vị còn dùng mắt tai mũi thân ý, tự quý vị trói cái gì quý vị không biết, quý vị trói cái gì. Thấy không? Tại con mắt quý vị thấy phạm vi nào à, quá phạm vi quý vị không biết nên tự động quý vị trói cái gì trong phạm vi biết có bao nhiêu đó thôi à. Cái tai quý vị nghe trong phạm vi nào thôi à. Thấy không? Mà giật cái nghe nó nghe được, tự nhiên quý vị trói trong cái nghe đó, ai nói cái nghe cao siêu hơn, nghe âm thanh chư Phật một cái nghe gian mùi hương quý vị phản đối. Tự nhiên mình trói cho mình trong khi cái nếu mình chỉ thấy nó biết thôi, tánh biết nó sẽ bao trùm hết. Ha. À, thì lúc đó các hình tướng vốn tự do không vướng mắc ấy. Lúc đó thì tất cả những cái pháp xung quanh mình nó trở thành ra những cái gì nó không có ràng buộc mình nữa, mà nó làm cho mình, nó làm trợ giúp cho cái tánh nghe của mình nó viên mãn, cái mình tập luyện nó viên mãn. Tại thực sự đầu tiên người ta vẫn có nhờ cái đó mà thấy, phát hiện được cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết. Nhưng mà chỉ có một cái là người ta lấy cái khi mà cái thấy đó là chấp, người ta vọng trong phân biệt chấp mà thành ở trong sinh tử. À, bây giờ cũng chính những cái thấy nghe hay biết nó mà không chấp thì giải thoát. Ha. Thành ra ta nói là sanh tử niết bàn vốn một thể. Một thể à. Nếu mà hư vọng thì ta thở thành ra là sanh tử. Ha, nếu mà thân thực thì là niết bàn. Hiểu tới đây không? Có ai thắc mắc gì không? À, thắc mắc phải hỏi, nhiều khi tôi ra vô trong kia rồi bởi vì thắc mắc tôi mới ra, tôi mới biết, tôi dẫn lời. À. Nghi ngờ quá. Nghi ngờ không? Trời, sao cái này nó là giác ngộ rồi. Không, nhưng phải do một vài thí dụ tu tập á, cái gì mới từ từ mới ngộ được đó. Cái đó nói lý thuyết thì mình cứ nghe, mà nhiều khi mình cãi không được phải không? Nhưng cái tâm mình thực sự nó vẫn không biết phải không? Không bảo phải không, là lại giờ nào tới giờ mình toàn là dùng những cái gì mình có ở đây, mình quan sát mình nói về một hết mấy cái đó đi rồi làm sao chịu được? Bỏ đi, đặt hết rồi. Nói vậy đặt hết rồi thì làm cái gì? Thành nó cái gì? Tại sao phải dạy cho cái gì về cái pháp hành á? Mặc dù cái pháp hành nó hoàn toàn nó chưa phải đi tới rốt ráo, nhưng mà chính nhờ cái hành nó từ từ mới sẽ thể nghiệm từ từ vô. Khi mà mình giải thoát được tướng đó, thì tất cả tướng nó không thành chướng ngại nữa, mà nó trở thành là phương tiện thiện xảo, nó giúp mình. Phương tiện xảo giúp mình và giúp tất cả chúng sanh. Thành nó nói là khi mà ông không các hình tướng vốn tự do không vướng mắc ấy trở thành người giúp đỡ ông. Nó trở ngược lại nó giúp đỡ, còn nếu mà hình vướng mắc nó thì nó trở thành sự trói mình. Nó trói mình vô cái dòng thấy biết đó. Mình nổi giận thì cũng vì mấy ông này thôi à. Và giải thoát cũng chính xác mấy ông này, không có ông nào hết. Thành nó nói là nhìn các pháp mà không có phân biệt, ha, thì đương nhiên thoát được cái ràng buộc của pháp. Thành ra nhiều khi nó nói cái chân tâm gọi là vô, cũng là vô phân biệt tánh, nhưng mà chữ vô phân biệt nó nguy hiểm lắm, nha, nó nguy hiểm lắm. Tại vì người ta nhiều khi ta nghĩ vô phân biệt là mất cái tâm luôn, có người dùng cái vô tri vậy đó, như cục cây cục đá vậy đó, thấy không? Nó thì cái chuyện nó không phải, thấy không? Mà hoặc là vô ký cũng như bất đam bất tỉnh vậy đó là không phải, vẫn có phân biệt mà không phân biệt mới gọi là không phân biệt. Vẫn có cái thấy mà không có cái tướng thấy, không có phân biệt trong cái thấy thì mới nó gọi là tánh thấy. Vẫn có cái nghe mà không phân biệt cái nghe thì nó gọi là tánh nghe. mà không bị phân biệt cái nghe, cái giống giống như tình trạng không có tướng nghe. Thường thường tại vì đại khái mình đều bị dính mắc trong cái tập khí nhiều đời đó, cho có tướng nghe mới là nghe. Thành người ta mới nói cái thí dụ là tôi nghe tất cả các pháp mà tôi gần như là không nghe, tức là đại khái không có tướng thì mới là cánh nghe. Chứ thực sự nó vẫn có cái nghe mà người ta không dính mắc. Rồi nó nhân duyên giả hợp nó cũng là hư vọng mà. Chưa dạ học tới chữ nhân duyên giả hợp, họ sẽ dạy tới nhân duyên giả hợp. Khi cô nói nhân duyên giả hợp ở trong này, ông A Nan phải chuẩn bị trang chứ cô chứ. Nhưng mà phá tới kia rồi nó học gì là nhân duyên giả hợp rồi, do nhân duyên giả hợp nên nó là không, Phật nói nhân duyên giả hợp là trật. Bạn không có một cái nhân duyên nào, bạn cứ gần như là tự nhiên bản thắc hồi nào tới giờ nó là không, hồi nào tới giờ thân tự không có nhân duyên nào hết trơn á. Cô khí nhân duyên là tại vì cô còn thấy có cái năng kiến và cái sở kiến. Rồi cô thấy là căn duyên với trần duyên với thức, và khi cô thấy có căn duyên với trần duyên với thức là cô có cái căn, và cô có cái căn mà tôi nói là cái căn là giả rồi. Mà khi mà cô duyên vào cái giả thì nó là giả hết, nhưng chung nó là giả hết á. Cái gì nó không giả nên cái qua nó giả luôn. Sự ra bây giờ chỉ nói cô đừng có để ý tới cái là về cô nó về cái tướng có không những là cô chỉ cần một cái sự chú ý thôi là được rồi. Cái tập là vậy đó. Đi cái tướng là chỉ bây giờ chỉ còn có tính sáng biết như là trùm khắp được rồi. Sáng biết trùm khắp cứ nghĩa là không cần tới cái qua nữa. Nhờ cái qua để chi? Để bộc lộ cho cái biết thôi. Nếu không có cái qua không biết nó không phát sanh. Nhưng mà khi bộc lộ cái tánh biết rồi là quên cái qua luôn. Chỉ cái khừng một cái tánh biết trần trụi không nhớ tới cái qua nữa. Đại khái để cho chi tránh được bị cái lỗi là vô tri giống như cục cây gỗ lá. Tại vì thường thường cái biết mình là nương tướng mà có biết. Thấy không? Nương tướng có biết. Bây giờ mình lấy một cái biết để mình tu. Bây giờ mình không thấy cái tướng biết thì mình tu cũng được. Thì bây giờ tạm thời cứ lấy cái tướng biết đi, nhưng mà cái tướng biết nó sẽ trở thành chân tâm khi nó ly tướng. Thấy không? Nhưng mà nhờ cái biết này mới có sự chú ý. Thì cái chú ý này nó gọi là trần trụi, tức là quên cái đối tượng luôn. Chú ý này bây giờ trở lại một cái chú ý để trở là cái tánh, tức là chỉ nhớ sự chú ý mà không còn nhớ tướng nữa. Thì đó là cái giai đoạn đầu, là từ từ họ mới tìm được cái bản chất ngay cái sự kia, thì phá luôn cái tự tử trong, từ từ mới trở lại một cái hồi nào tới giờ nó vượt ngoài cái thân của mình, vượt ngoài cái năng kiến của mình. Nhưng mà cái đó cô vẫn bị cái năng, từ từ Phật xa phá sao? Nó phá nhiều quá mình không biết cái đường mình rờ, nhưng mà đại khái được giai đoạn mới đạt được cái đó là cái gì? Đỡ bị cái đau khổ về cái gọi là cái gì? Chấp tướng. Chấp tướng phân biệt thành đau khổ nè. Khi bây giờ thấy cái tướng đó thì thấy đẹp xấu thì tâm ưa thích phát sanh, dự ý không dự ý thì tâm sân hận phát sanh. Thì cái đó là nó là nguyên nhân của sinh tử luân hồi. Thấy mà không có tướng nữa đó, cái tướng này bởi tôi nói cái gì, thấy có tướng thì chính cái tướng nó ràng buộc nên cái gì mới tham mới sân mới si được. Bây giờ không giới hạn, nhưng mà nghe lời nói mà thấy chỉ là cái nghe thôi thì làm sao làm giận được. Vậy mà thấy nó là một cái lời nghịch ý hay là thích ý, tức là cái tâm mình bị nó chuyển, bị nó động chuyển. Bây giờ mình thấy nhưng mà mình đã tập chỉ cái nhìn trần trụi thôi thì quên đó, thành lúc đó nó không còn ảnh hưởng trong tâm mình nữa. Thì mình sẽ vượt được cái đầu tiên là vượt được cái thằng tạo nghiệp của thằng ý thức. Nó có ba giai đoạn để tập từ từ. Một, nó tác thành những gì bao nhiêu dần âm thanh á, nó phải có một thành một cái câu cú, nhiều âm thanh nó kết thành một lời, một câu cú. Hay thường thường một âm thanh đó, nó không tạo được cho mình được một cái ý tưởng. Chẳng nói chữ A không, trong tâm mình nó không có một ý tưởng, cái tâm nó chỉ nghe tiếng A thành nó thành một cái tiếng nghe thôi. Nhưng tâm mình nó không có đánh giá gì hết, nhưng mà khi nó anh kia xấu, cô nọ đẹp, nhiều chữ nó cứ kết lời nó thành ra một cái tư tưởng. Thì cái tâm mình nó mới nương tư tưởng, nó bắt đầu nó mới phóng ra cái ý thích hay không thích thì mới giận. Thành ra giai đoạn mà cái cấp thấp á, trong cái nhiều cái tiếng nghe, nhiều âm thanh mình chọn một âm để mình nghe, để cho thành thức có cái tiếng nghe để mình thấy. Chứ nếu mà không có, tại hồi đó giờ hồi nào tới giờ mình chấp là cái tiếng nghe để cho mình có cái nghe. Bây giờ thành ra khi mà mình đã chấp cái đó, mình muốn phá cái đó là mình phải dùng cái tiếng nghe trước ấy hả. Thì chẳng hạn như bây giờ 10 tiếng nó anh kia xấu, mình chỉ nghe chữ anh thôi, lắng nghe chữ anh để cho không mất cái tiếng nghe. Bởi vì mất cái tánh nghe thì mất tánh biết, mà mất tánh biết thì giống gì như cục đá rồi, không nghe. Thành ra để tiếng nghe. Nhưng mà khi mình chỉ chú ý hoàn toàn, tại vì giai đoạn đầu của đại thừa ấn, tại sao tôi dạy tập định mà không tập huệ? Tập định tức là trụ một chỗ mà chú ý vào, chẳng hạn chữ anh, khi chú anh rồi cái tập chữ anh mà để khi mà nghe tiếng anh thì cứ lắng nghe để trụ vô cái sự chú ý trần trụi mà dư nhiên vào chữ anh thôi, mà để nhờ chữ anh mà có cái sự nghe thì lúc đó chỉ nhớ cái nghe, thì lúc đó mấy tiếng kia nó không có ảnh hưởng mình nữa. Trong tâm mình chỉ giữ có một tiếng à, giữ tới tiếng thì mấy cái câu cú nó không thành hình, hiểu không? Mà câu cú thành hình làm sao mình giận, cô hiểu không? Hiểu ý tôi nói không? Không, tại vì mình còn thắt. không phải mình còn thấp. Bây giờ tại vì bây giờ cô hỏi tại sao, làm sao chú ý, làm sao chú ý trần trụi vào cái nghe. Bây giờ phải diễn tả cái nghe cho cô thấy. Cái nghe thôi, hồi nào tới giờ cái nghiệp, cái nghe cô hằng có, nhưng mà cô luôn luôn cô nghĩ rằng là phải có cái tiếng cô mới nghe. Bởi Phật thí dụ á, như hồi sáng mình giảng đó, Phật thí dụ là đánh một tiếng khẽn có nghe, rồi một hồi tiếng khẽn nó mất, hỏi có nghe không thì Ngài A Nan nó không nghe. Rồi một hồi Phật đánh một tiếng khẽn nữa, hỏi Ngài A Nan có nghe không thì Ngài A Nan có nghe. Thì Phật mới nói rằng là nếu ta đánh tiếng khẽn mà Ngài A Nan nghe đó ha, rồi sau khi tiếng khẽn diệt đó thì cái nghe có diệt không, thì Ngài nó không nghe, đó là diệt cái gì nữa. Phật nó đã diệt tiếng nghe rồi, tại sao tiếng khẽn xứ sao mà nghe? Tiếng diệt nó mất rồi, không còn nghe nữa, tại sao nghe? Thì rõ ràng là mình chấp tiếng là nghe. Mà thực sự cái nghe mình nó không có tiếng mà vẫn nghe, mà nghe cái không có âm thanh. Vẫn có cái biết là không có âm thanh, tức là mình vẫn có nghe. Thấy không? Mà nghe không âm thanh. Nhưng mà nghiệp quả hồi nào tới giờ người ta cảm thấy rằng có tiếng mới là nghe, nên mới bị cái nghe nó xiết mình. Thành ra bây giờ mình muốn là chú ý vào cái nghe trần trụi, giờ phải lợi dụng tiếng. Để mà mình thấy cái nghe chứ, giờ không có tiếng mình lầm cái tình trạng là không nghe. Thành ra tôi nói là bây giờ, nhưng mà nếu mà chú anh tiếng thì bị tướng âm thanh của tiếng nó chuyển. Thành ra cái cách mà để đầu tiên cái sơ cơ đó, mà muốn cho cái tướng của âm thanh không chuyển á, mà âm thanh đó là nó cấu tạo bởi nhiều thanh tầng, nó mới tạo thành có cái nghĩa làm tâm mình động. Thì chú ý một âm, trong đó chú ý một âm để vẫn thấy là sao, cái tánh sáng biết cái nghe mà vẫn còn, để mình thấy rằng khi mà phát lộ được cái nghe hướng về âm rồi đó, thì chỉ để ý cái nghe thôi, thì lúc đó mình không còn để ý những âm thanh sau nữa. Đó là gọi cũng như là cái gọi là chú ý một trần trụi vào tâm là gì đó, cho cô dễ hiểu, hiểu không? Nếu mà không có âm thanh, cô sẽ luôn luôn nói là làm sao tôi chú ý. Đó đại khái tôi nói là như hồi hôm qua là học rồi, tại cô không có đi học. Hôm qua là dạy cái cách mà gọi là mình có sắc tướng, mình chú ý vào sự chú ý của sắc tướng thôi. Hay thì có giàu có, giàu có tượng Phật mà không thấy Phật, nó chỉ thấy một cái tâm như là chú ý như là trần trụi vậy thôi. Để giải thích cho đó, cho cô biết là bản thể, nếu mà cô giác ngộ rằng là lúc cô không nghe là có tánh nghe, thì không cần cái kia nữa. Không cần cái kia nữa. Chứ lúc đó mình chỉ để ý hoàn toàn, mình chỉ để ý trong cái tánh nghe nó vắng lặng đó thôi. Thì lúc đó tiếng nghe nó vắng lặng thì âm thanh đâu có ảnh hưởng gì nữa. Nhưng mà khổ một cái đó, thì lúc đó người ta nói ta không nghe. Thành ra phải tìm cái cơ hội là để cho người ta thấy được tánh sáng suốt của người ta trước, tức là thấy có cái nghe đó trước ấy hả, tức là lợi dụng âm thanh để nếu là đã cho rằng âm thanh là tánh nghe, thì tôi lợi dụng tất cả trong âm thanh đó để khởi cái tánh sáng suốt của tôi, tức là tánh nghe ra, tánh biết nghe ra. Rồi xong rồi đó gì, lúc đó chỉ chú ý đến cái nghe đó thôi, chứ không chú ý âm thanh nữa. Mà khi chú ý cái nghe, tất cả âm thanh nó giống nó mờ nhạt thì nó không có, nên nó không có tạo thành cái tâm sân hận mình đối kháng với âm thanh nghịch. Mà đâu còn nghe cái âm thanh nữa, mà chỉ để ý cái nghe thôi. Cũng nói là trần trụi là gì, khi tôi thấy cái này tôi có sự chú ý, tôi không có nhớ cái này, tôi chỉ nhớ sự chú ý thôi, nhớ sự chú ý thôi, tại tôi nhờ cái này để tôi thấy được tôi có một cái sáng biết đối với cả các pháp, chứ không phải là tôi không có, tôi giống như cục đá, tôi không có gì đó. Nhưng mà khi mà tôi nhớ sự chú ý, tức là cái tướng này nó không để ý nữa, bây giờ nó hiện diện nhưng nó có tướng nhưng vẫn không tướng, hiểu không? Còn thắc mắc gì nữa không? Vậy tập thử sẽ biết. Lúc mà cô để cái nghe là làm sao cái gì mà nó giận được, đâu có nhớ mấy câu nói người ta được, chứ là lắng nghe cái nghe của mình thì nói đâu có vào lỗ tai mình nữa. Nhưng mà giai đoạn đầu á là mình còn dở thì mình chú ý một âm đó, còn một cái nghe thường hàng là đúng là bởi vì lúc này nó cũng thường hàng, lúc nào bây giờ cũng nghe, tôi không nói gì vẫn nghe, mà bởi vì đâu bao giờ để ý đó là Phật tánh có gì đâu. Bây giờ lúc nào mình cũng nhớ tới không, lúc nào tôi cũng có nghe được, để ý hoài đó thì tự động Phật tánh nào không hay, nó có mà nó không cần duyên tướng. Thành ra phải nói là cái thấy thực sự, cái giải thoát thực sự có nghĩa là gì? Thấy tất cả các pháp mà không dính mắc trong pháp, thấy tất cả các tướng mà không dính mắc trong tướng. Hay mà nhiều ông tổ sợ khó hiểu nữa, tổ mới nói thêm rồi thấy các tướng không dính mắc trong tướng, tức là thấy tất cả các tướng mà không phân biệt tướng. Nhưng mà tôi ít dùng chữ phân biệt vì tôi sợ rằng là khi mà nói tự chữ phân biệt đó thì bây giờ bỏ cái tâm phân biệt luôn, là cái tâm sáng suốt bị mất luôn, nó thành cục đá đâu không biết đâu. Thì tôi phải dùng cái chữ là một sự chú ý trần trụi là gì đó, có cái sự thấy, có cái sự hướng đến, nhưng mà nó không có một cái tướng gì hết trơn á. Tập thử à, mình tập cái gì đó, nhưng mà qua tập cái lối nhìn thì dễ, tổng là nghe cũng dễ, cái mấy cái lối kia nó hơi khó, cái nếm mà cái xúc chạm nó hơi khó hơn. Rồi sao thành như người giúp đỡ ông, và ông có thể tu hành khi dùng những hình tướng ấy như con đường giải thoát. Thì lúc đó tất cả những gì mình dùng á, hình tướng đó mình chỉ để ý đến sự quý trần trụi, thì tất cả cái đó nó không ảnh hưởng mình nữa. Nhưng mà vẫn sử dụng nó để mình tập. nó trở thành những công cụ để giúp mình vào con đường giải thoát, thì mình không có dính mắc nó nữa, thì mình dùng nó một cách tự tại đó. Cũng như cô này, cô nói à, vậy nghe thì cứ nghe đi, cái âm thanh làm cái nghe để thấy cái nghe đi, nhưng mà lúc đó thấy cái nghe rồi thì quên âm thanh đi, nhớ cái đó thôi, cái sự chú ý trần trụi thôi, thì lúc đó nó không có hiển nữa. Thành ra nói là khi mà nó mình không còn vướng mắc tất cả các tướng nữa đó, thì nó trở thành người giúp đỡ mình, à, và có thể ông tu hành để dùng những hình tướng ấy như con đường giải thoát, lúc đó mình mới dùng mà nó giải thoát được, còn không bị nó xiết, bị không nó buộc mình. Cái gì hiểu ý nói không? Đó là ngày tổ Liên Hoa Sanh chỉ như vậy đó. Đây còn ai thắc mắc cái gì nào? À rồi ai biết cách tu cái này chưa? Tu là tu gì đó? Ủa không biết ta. À tôi giảng gì mọi gì không hiểu hả ta? Ví dụ sao đây? Tu là gì đó? Ủa có bây giờ tôi nói một sự chú ý, tôi dùng chú ý trần trụi là dễ nhất, chứ đừng có vô phân biệt. Vô phân biệt tự nhiên mất cái tâm luôn là chết đó. Đừng có sự chú ý mà chú ý không có đối tượng. Nó rỗng rang, nó thanh tịnh, nó có là như cái tâm nó vẫn sáng vậy đó. Cái đó là chú ý trong cái sự rỗng rang thanh tịnh. Nhưng bây giờ đại khái như làm sao để mình chỉ có sự chú ý, chịu thấy biết là khi nào có đối tượng mới thấy, thành ra phải có một hình tướng để cho nó sanh khởi cái đó. Sanh khởi cái biết rồi lúc đó quên hình tướng đi. Chỉ giữ nhẹ cái biết nó tồn tại mãi vậy thôi, vậy xong. Thì nó sẽ vượt thoát được ly tất cả các tướng. Ê, mà tâm nó vẫn sáng suốt. Hiểu không? Vậy hiểu không? Vậy hành được chưa? Hành được phải không? À, nếu mà vậy hành bằng cách là bây giờ còn sách tướng đâu có gì dòm ở đây. Ví dụ dòm cái ly. Thì định y rồi, thấy tướng giữ cái ly đó rồi mới thấy rằng rõ ràng là mình có sự chú ý đến cái ly, có tâm mình có sự biết cái ly do sự chú ý, thì lúc đó quên cái ly nhớ cái chú ý thôi. Nhớ chú ý thôi thì cái ly nó có động có tỉnh, như đâu có tâm mình đâu có chấn động. Không bị ảnh hưởng bởi nó nữa. Cái đó tôi đã đơn giản gì đó. Thì lúc đó quý vị sẽ dùng như hình tướng như con đường giải thoát được. Còn nếu không á, là quý vị tướng bị tướng xiết, bị tướng nó ràng buộc mình thành tạo nghiệp. Rồi tâm sân hận phát sanh, tâm tham đắm phát sanh, tâm si mê phát sanh, tâm tạc kiến phát sanh, là tạo đủ loại nghiệp. Bên trong bất cứ vật gì khởi lên trong tâm ông, bất kỳ những điều ông nghĩ, bây giờ hồi nãy mình nói là sắc tướng ở ngoài cho dễ, bây giờ đi vô sâu vô là đối tượng của ý thức. Như tâm mình nghĩ chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai vân vân vân, nghĩ tất cả nó là cái niệm mà niệm trong ba thời. Hay là trong tâm mình bất cứ cái gì khởi lên trong tâm âm, bất cứ điều gì ông nghĩ, điều vô tự tánh là trống không. Tư tưởng nào xảy tới điều vốn là giải thoát vì không có tự tánh. Thành ra cái giận á, nó xảy tới không? Cứ đưa nó bắt đầu nó hiện trước mặt, rồi nhìn một cách vô tư, đừng có thêm thắt gì nữa trơn. Nhìn một cách vô tư tức là như mà để ý nó sự hướng đến nó thôi. Chứ không có áp đặt thêm một tư tưởng, không có phán đoán gì nó, thì tự động nó sẽ tan biến. Không dưới mắt trong tướng nữa. Khi hiểu biết và chánh niệm bản chất của tâm mình, tới bản thể hồi nào tới giờ nó không có một cái tánh tướng quyết định gì, tánh tướng quyết định là do tâm phân biệt còn phát sanh. Ông có thể dùng các tư tưởng như con đường giải thoát và sự tu trì nên dễ dàng. Bởi vì lúc đó không sợ phiền não nữa, phiền não nào đi vào nó, đưa nó lên trước mặt dòm, không có né tánh nữa, chuyển hóa phiền não trở thành ra tự tánh giải thoát. Khi thấy phiền não bản chất nó là chỉ là hư vọng phân biệt, thấy rõ ràng nó hiện ra mà mình tại mình thêm thắt nó, mình phán đoán thêm thì cái tư tưởng này nó phát sanh tư tưởng khác liên tục, như cái sóng này nó sanh sóng khác vậy đó. À, mình dòm một cách tự nhiên thì nó tự nhiên nó lặng, nó trở lại cái bản thể của nó như thường, trong lặng vắng lặng không có gì. Bởi vì mà dòm riết á, vì muốn khởi tư tưởng khởi không được, khởi tư tưởng khởi không được, nó ngộ cái tư tưởng mà mình để ý nó biến mất rồi. Còn người nào khó tập quá đó, thì phải tập xả. Cái này là tập nhìn thật bản chất của tư tưởng, nhìn thật bản chất của tư tưởng. Còn người nào khó quá đó, là tập cái đồng chuyển tiếp, tức là tập xả, đem tư tưởng phóng vào hư không. Như mình nói đó, nhìn bầu trời mà trong xanh vậy nè, cái trời này chập được nè, không có giận mây á, ngồi dòm vậy nè, ngửa mặt cũng dòm vậy nè. À, rồi bao nhiêu tư tưởng nó có, cái điều mình cũng như là mình đem mình dục cho nó hư không. Dục chưa không thì hư không nó vô biên, tư tưởng nó mất tiêu, không thấy nó dội trở lại không. Rồi cứ dòm dòm nó, có anh nào trong sót trong này đúng không? Thế anh sót trong này chứ dựa nhờ gì một cái ý tưởng kìa, nhớ anh ba, nhớ ba thảy như không. Quay trở lại cái ý tưởng của ba biến mất. Sao dầm dầm có anh nào xảy ra nữa? Chẳng hạn như anh nói là muốn đi chợ, đem tưởng muốn chợ thảy hư không. Thấy không nó vô biên mà đi không biên giới nó đi mất tiêu luôn rồi, không thấy. Cái mình rồi mình quay lại mình nhìn. Quay lại mình coi có một cái gì nó khởi trong tâm mình không? Mà ngộ lắm, kiểu gì cố tình tìm một cái tâm nó không bao giờ tìm thấy. Để cái tổ dạy mình cái đó là gì? Để tìm cho mình thấy đặc tánh của tâm, bản thể hồi nào tới giờ nó không có chỗ nào nó trụ mà nó không thực có. Nào như mình tưởng cái sân là có thật, thực sự không có thật. cái tham nó có thật không, sẽ có thật mình vừa thấy nó mất tiêu luôn rồi, một cái tư tưởng khác hiện lên mình thấy, thấy biết tâm nó cạn kiệt, nó không có một cái tư tưởng nào hết trơn á. À, thì tâm nó trong veo như không, mà phải như tổ nói lúc đó cái tâm mình nó là ráng tìm một tư tưởng để mà bá lên không còn, thì lúc đó trong cái tâm đó nó gọi là thanh tịnh á, thanh tịnh, thanh tịnh. Thì trong cái thanh tịnh đó nếu mình khởi một tâm niệm rất là mạnh. À, chẳng hạn như một cái màu mà hoàn toàn nó trắng, mới dịp thêm một cái điểm đen vô thì cái điểm đen đó nó chấn động hết trong cái vùng màu trắng. À, thành ra tôi có thử à, lúc mà cái tâm mà không có tư tưởng tôi niệm chữ Phật gian rền cả không gian luôn á, ta thấy gần như tất cả không trung nó nam mô nó Phật lớn vô cùng vậy đó. Tại sao mà mình niệm tiếng niệm nó chỉ mình nghe được cái tiếng nhỏ, là tại trong tâm mình nó có nhiều cái tâm nhỏ nó chạy nó xen cho nó phá. Thì cái tâm mình hoàn toàn tỉnh thì một cái âm mình phát ra nó lớn, nó bao trùm cái không gian á. À, cái gì tập thử, cái đó là dễ tập nhất á. Dễ tập đây mình có thể mình cảm nhận được là cái tâm nó bản tánh vô tự tánh, hư ảo, nó không có thật. Tại vì mình cho là mình cái ý thức mình thật, mình chấp trước nó thành cái giận nó ngày càng lớn càng lớn. Tại chính mình siết mình, cũng như mình chấp vào cái tượng Phật thì chính tượng Phật nó xấu đẹp nó siết mình. Chấp vào món ăn ngon ngon ngọt thì chính ngon ngọt nó siết mình. Còn giờ mình chỉ nó thấy nó là cái vị thôi thì tự nhiên nó sẽ tan biến, nó chỉ làm tánh biết thôi, thì mấy cái thần kia nó sẽ biến mất hết. Thành ra nói là ràng buộc hay không, giải thoát hay không, do mình, hoặc là mình theo giọng hoặc là mình theo chân. Một hồi đọc cái câu của Kinh Năng Nghiêm nữa, gì thấy Phật nói giống thật như vậy đó. Tất cả những điều gì mà ông nghĩ đều là vô tự tánh và trống không, tư tưởng nào xảy đến đều đốn và lại thoát, vì không có tự tánh. Nên mình tập mình cứ thấy gì đó mình sẽ thấy tư tưởng sẽ mất, mà tư tưởng nó mất thì thực sự nó đâu có, nó không có cái tánh thật sự. Nó thử là do mình chấp à, phải nói thật sự vậy đó. Mỗi người chấp một cách. Khi hiểu biết và chánh niệm bản chất của tâm mình, ông có thể dùng các tới tư tưởng như con đường giải thoát và sự tu trì trở nên dễ dàng. À, lúc mà mình hiểu như vậy và mình kinh nghiệm một lần như vậy đó, thì lúc đó mình sống tự tại trong tư tưởng, không sợ tư tưởng nữa. Bởi vì bây giờ là sợ dữ lắm, tìm đủ cách này cách kia rồi đánh nó né đó. Rồi tôi nói giận, đem cái giận lên để tập. Tham, đem cái tham lên để tập. Bệnh, đem cái bệnh lên để tập. Phiền não nào, đem cái phiền não lên để tập. Hạnh phúc nào, đem hạnh phúc lên để tập. Hạnh phúc nó cũng không thật nữa. Cái hạnh phúc an lạc thật sự là vượt cái hạnh phúc an lạc do căn tầng nó làm ra. Tại vì căn tầng làm ra thì lúc có lúc không. Cái an lạc thật sự là nó thường hàng. Mà có tâm mình á thì vẫn đem cái an lạc đó, cái an lạc mà gọi là biến diệt vô thường đó. Đó, để mình ra mình thấy nó tan biến đi thì mình có an lạc thật sự, mà an lạc thường hàng. Còn nếu mình chấp rằng một sự an lạc tạm bợ là an lạc thì nó mất an lạc, cái gì sẽ khổ. Một lời khuyên sâu xa, bất cứ loại xúc động gì làm âm cảm nhận, xúc động là thường thường nó để ý là những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, nó gọi là xúc động. Xúc động cũng là một hình thức của phiền não. Âm cảm nhận thường thì cái xúc động mà dễ thấy nhất là thuộc về tham, sân, si, tại nó mạnh nhất. Hay những xúc động khác nó mờ khó thấy lắm. Thường thường lấy cái gọi là câu sanh phiền não á, cái xúc động nó cực mạnh, thành ra mình dễ cảm nhận đó. Cái gì muốn tập về cái pháp mà nhận thức á, nhận thức bằng tâm á, phải lấy những cái tâm nào thật mạnh để mình dễ thấy, thấy không? Đó là tập. Hãy nhìn vào mối xúc động ấy và nó biến mất không dấu vết. Đó là gì đó, giống giải vậy. À, chẳng hạn như bây giờ cái xúc động nào đó, cái gì có một xúc động nào? Thí dụ ra một xúc động nào coi. Nhớ nhà, thí dụ vậy, hay là nhớ nhà cũng là muốn. Cái gì cũng được, đại khái một cái xúc động đó, emotion. À, đó cái xúc động đó là hư vọng. Thành ra không có thật. Hư vọng có thật, nhưng mà cô đi tịnh độ thì nó cần. Tại tịnh độ đó, tịnh độ cô nhớ là tịnh độ nó là tịnh nghiệp mà. Rõ ràng tịnh độ nó cô phải gây một cái tịnh nghiệp nó thực sự là mình đang trong mộng mà mình gây một cái nghiệp để ra khỏi mộng. Thành ra mình cần nó để mình ra khỏi mộng. Tức là cái gói tu đó là tu, nghĩa là đúng ra thực nghĩa cái bản thân nó không có cái tướng lạc đó. Bởi vì nếu có tướng lạc đó thì nó lạc hoài. Cô lạc là khi cô duyên được pháp cô mới lạc, cô mất pháp nó không lạc. Thành ra cái tướng lạc đó là tướng lạc gọi là hư vọng, lúc có lúc không, là có sanh có diệt. Nhưng mà hỏi rồi pháp tịnh độ có cần tập cái đó không thì thắc mắc cần. Vậy đó, cái đó là cái gì, là yếu tố để sanh tịnh độ. Giống như cô ở trong mộng, như có nhiều cách tỉnh mộng lắm, có nhiều cách tỉnh mộng đó, thấy không? Cái đó chẳng hạn như có người đánh thức cô vậy thì cô cũng tỉnh mộng. Có cái bà thế lực của mộng nó hết thì cô cũng hết mộng, cũng như là thế lực của đời sống cô mất thì cô chết, thì cô sẽ lấy một thằng khác. Đó là hình thức, là cái thức, một cái gì nó có cái lực nghiệp của mộng nó đi vào mộng trong một thời gian rồi nó phải hết mộng. Xong thời hết mộng nó tự động thức, không ai đánh. Còn cái thế lực khác nữa là cái một cái trong mộng mà tự nhiên cái tâm mình nó sáng suốt biết nó là mộng, mình không bị ảnh hưởng của nó, là cái này, kinh này. Quý vị đang sống trong mộng đó, giờ phải tập để biết rằng là mình đang sống trong mộng, mình đừng có sợ cái gì trong mộng. Là cái này, thiện nghiệp trong mộng nó vẫn có là thiện nghiệp và ác nghiệp. Mặc dù nó hư vọng nó vẫn thiện nghiệp, ác nghiệp nó là nghiệp. Tịnh nghiệp là một loại thiện nghiệp, thiện nghiệp của mộng, nhưng mà thiện nghiệp này là rốt ráo để đưa mình ra mộng. Có một số thiện nghiệp trong mộng chỉ là rốt ráo để cho mình hạnh phúc trong mộng thôi. Thiện nghiệp đó thì là Phật nó không chủ trương, hạnh phúc đó cũng giả tạm. Cái ra thực sự khỏi mộng mới là cái sứ thiệt. Thì cái loại cái tịnh nghiệp đó là trong mộng mình tạo nghiệp, nó cũng là hư vọng. Nhưng cái nghiệp này mục đích là gì? Để cho mình vượt khỏi cái mộng, ra khỏi cái mộng để mình thức dậy, là nhất là mình sanh cõi cực lạc để mình giác ngộ. Cô hiểu ý không? Câu hỏi cô học thêm nữa thì Phật sẽ chỉ rằng cái tâm mình là bất sanh bất diệt. Cái sanh bất diệt tức là không lệ thuộc ở pháp. Cô rõ ràng là cô nhờ pháp đó, cô nhờ Đức Phật, cô nhờ niệm Phật một cái tâm cô rung động. Không, Đức Phật là một đối tượng để mà cô, cái tâm cô sanh, cái tâm cô diệt. Nên gọi là rốt ráo, nó gọi là cái kia, nó gọi là chân tâm không, nó không. Nhưng mà nó là một cái thuốc không thì nó là. Mà cái thuốc đó chỉ giúp cho người trong mộng thôi, người thức tỉnh không cần nữa. Người thức tỉnh đâu cần nó nữa, tỉnh rồi. Nhưng mà cô ở trong mộng thì cô cần. Thì hiểu cho rõ vậy đó, chứ nói mà học cái này đã rồi bỏ hết, không niệm Phật không gì nữa hết á. Mình phải hiểu là mình đang sống trong trạng thái nào. Nhưng mà mình cảm thấy rằng mình còn sống trong trạng thái mộng, ok, mình vẫn chấp nhận mình tu tiện nghiệp. Nhưng mà mình có thể đồng thời, mình mỗi giờ mỗi phút để mình từ từ để mình tập là cái lối nhìn của mình lại. Khi mình nhìn được mà thấy mình khế hợp chân tâm được á, cũng như cô nhìn được mà thấy được hình mà sao rồi đó, thì lúc đó cô sẽ tập cái lối nhìn kia. Thì lúc đó cái pháp tịnh độ nó trở thành là cái trợ thôi, mà cái chánh giác ngộ tắm mới là cái chánh. Còn mà nhìn chưa được á thì phải ráng tập cái kia. Chị Kiến sao? Giờ sao tập gì đây? Sanh diệt. Thấy đẹp xấu là sanh diệt rồi. Thấy quán là sanh diệt rồi. Tại vì nó có tâm năng quán, giặc sở quán là sanh diệt rồi. Không, nó không tùy thuận. Bản chăm vô nhất vật đó là không có cái, cô lấy cái giả cũng như cô thấy cái qua đốm rồi lấy qua đốm vô tu. Cô thấy qua đốm là cũng như hư vọng nó mới sanh qua đốm. Tất cả cái thấy cái hay biết cô là hư vọng là qua đốm đó. Quả đốm nó không thật mà cô lấy cô tu thì bao nhiêu quả đó là không thật hết. Thực sự không cần tu, tại vì khi mà cô hết định là quả đốm nó tan à. Nhưng mà cô chẳng hạn như tu nó có lợi hay không lợi thì nó có. Nếu cô còn nằm trong cái bệnh thì cô vẫn thấy là cô khỏe hơn, cô được phúc hơn, cô hạnh phúc hơn này cái gì đó, vì nó là thiện. Nhìn cái quả đốm mà không có đau khổ, có thấy không? Nhưng mà thực sự á, cô không cần cái gì hết trơn á để mà dính mắt hết trơn á, thì lúc đó tự nhiên nó tan mắt thì cô tự nhiên giải thoát một cách tự tại mà không cần tu gì đó. Tôi thắc mắc đi, cái môn này nó kỳ cục vậy đó. Đó thứ hai là chỉ để ý đến cái tầm hướng đến thôi, tầm biết của mình á, tầm biết của mình á. Cô nhờ cái này mà cô mới biết, mà khi cô đã nhờ cái này cô có cái biết rồi thì cô quên cái này đi, cô để ý cái biết thôi. Giờ chẳng hạn giờ tôi hỏi không có cái tượng thì cô đâu có thấy cái tượng phải không? Bây giờ tôi phải đem cái tượng ra để cô thấy cái, cô có thấy cái tượng cái hả? Khi cô có thấy cái tượng rồi cô cứ nhớ tới cái thấy là đừng quên cái tượng đi. Có bao nhiêu bây giờ tôi nhờ bác chữ A để cô có cái nghe hướng đến đó. Mà khi có cái nghe rồi đó, cô cảm giác cái nghe rồi, tôi dẫn dụ cho có cái nghe rồi đó. Nên là, tức là cô có tánh nghe rồi thì cô nhớ tánh nghe thôi, đừng có nhớ tới cái tiếng đó nữa. Bởi nói Phật sự chú ý trần trụi, tức là chú ý không có đối tượng nữa. Tại vì người ta chắc. Chứ thực sự người ta hiểu được bản thể là không có cái thằng này vẫn có tánh thấy thì thực sự không cần dẫn dụ tới cái đó. Cũng như tôi nói là thầy Phật đánh chuông cho biết, dẫn dụ ngài đang thì ngài đang nói là khi con không nghe tiếng chuông thì cái nghe nó vẫn có. Mà nó nghe cái không nghe, thực sự đó, nếu mà đã hiểu được rồi như vậy rồi đó thì thực sự không cần cái tiếng chuông nữa, chỉ để cái tánh nghe thôi. Này, lúc đó không nghe vẫn là nghe, vẫn có cái biết, mình chỉ để nhớ tới cái đó thôi. Đừng có để đến rồi là ly nhất thiết tướng mới vào được cái thật tánh. Cái tướng này đó là do cái căn nhàn tầng của mình đó, nó nghiệp nó chấp trước nên cái tướng nó có giới hạn. Mắt mình chẳng hạn như bình thường thì thấy khác mắt của người cận thị hay mắt người kia, cái tướng có một thôi mà nó thấy sai khác là do cái gì? Do ảnh hưởng bởi cái nghiệp thích nhìn sai khác. Mà nhìn sai khác như vậy chứng nghĩa là cái tướng nó không có thật. Loài ma nó có thấy cái tướng này nó đi xuyên qua luôn à. Nó thực sự là cái tướng do nghiệp, do nếu mà chấp tướng thì tướng ràng buộc. Mà thì mà ràng buộc rồi đó mà theo cái này tạo nghiệp thì cái nghiệp sanh tử nó đi theo. Và cái quan trọng á, để mà ly tướng á, thì không có tạo nghiệp. À, nhưng mà bây giờ tại vì nhiều đời chấp rồi mà giờ nói giờ đừng có nhìn nó mà có cái biết thì người ta không chịu. Thành ra bây giờ nó cứ nhìn thì có cái biết hả? Cái này cái phương tiện thôi. Khi mà có cái biết rồi đó thì để ý tới cái biết trần trụi, tức là cái biết không có cái biết rồi, thấy có cái biết rồi thì lúc đó để ý tới cái biết thôi. để nhớ tới cái biết, cái thời quên cái thằng này đi, nó phương tiện từ từ đó, rồi sau ta phá luôn ngay cái boss đó luôn, chưa? Mà cái ba là thấy bản tách, bản tánh cái nó không có thật, à, thì lúc đó không có dính mắt ngay cái thấy đó luôn. Nó hễ cái gì mà có duyên, duyên nhau mà nó sanh khởi nhau đó thì cái đó là vọng hết. Nhưng sở dĩ bây giờ cái quan trọng nhất là mà đâu mà chấp cái tướng thật là thô, ha, thành ra cái này thì ảnh hưởng nặng nặng, vì mình chấp cái tướng tế chút là cái tướng tầm nó dần tới, nhưng mà nó vẫn là cái tướng phiền não, nó vẫn có sanh diệt, nó vẫn còn nương này nó có. Vậy tại sao khi bây giờ có cái ngã nên mới có thấy này? Thành cuối cùng Phật phải phá luôn cái này, thì lúc đó cái ngã không có chỗ bám víu nữa, thì lúc đó từ từ sẽ hiểu cái này chỉ có sự chứng ngộ thôi. Phật chỉ phá thì mình từ từ để mình tập. Nhưng mà có kinh này, kinh Lăng Nghiêm hay tất cả những kinh đại thừa mà bên kia nó dạy thì nó không bao giờ nói cái tập. Thành ra gì không biết tập sao, thành ra cái bên kia thì nó dạy gì từ từ. Nó dạy gì từ, nhưng mà thành ra khi nó dạy từ từ thì bắt buộc quý vị phải chấp, nhưng cái chấp nó càng ngày càng tế lên chút, tế lên chút. Chẳng hạn như nhìn hư không cũng là một cái loại tập. À, để thấy được là cái tâm mình nó không có tướng, nhưng thực sự nó vẫn có pháp để tập. Tức là vẫn thấy có người tập, có pháp tập, thì thực sự nó vẫn có dính mắc trong cái nghiệp của cái băng ngã. Hay là khi mình tập gì mình cảm thấy cái tâm mình tan biến trong hư không, nó hoàn toàn không có, thì lại dính vào cái tướng không có. Nhưng mà nó càng ngày nó làm cho cái tâm chấp của mình nó càng nhẹ đi từ từ vậy đó. Đến nỗi lúc nào mình cảm thấy là gần như cái năng kiến nó mất luôn, không còn gì nữa hết trơn, thì mới đúng. Rồi vì cứ tập hoài thì từ từ nó sẽ thấy được đó. Bây giờ phải tập cái ba giai đoạn, bởi vì phải tập hết, nhưng Phật dẫn dụ đó, Phật dẫn dụ từ từ. Phật nói là bây giờ nghe cái tâm của gì thấy nó cũng là vô tánh luôn. Phật dẫn dụ từ từ, Phật chứng minh cho mình thấy nó vô tánh để mình xả cái đó đi. Vấn đề quan trọng là do mình chịu xả hay không thôi, chứ không có cách nào nữa. Chính là mình bó mình mà mình phải tự mình cho mở mình chứ. Nên tôi nói đừng để ý đến cái này, nhưng mà những người nào mà đừng để ý được thì người đó thành, nhưng mà đại số người ta để ý. Bây giờ mình tìm cách, bây giờ gặp nó đừng để ý nó, để khá từ từ thì chính mình phải kìm cái mình mở cho mình. Cái lý thuyết đó chỉ vậy thôi à. Bây giờ học từ từ rồi bắt đầu là Phật sẽ nói là nghe cái gì thấy đó, cái sự đằng tuổi đó, nó cũng là một cái tánh thấy, do cái năng kiến đó ra, đừng có để tâm vào nó nhiều nữa. Thì cái đó mình phải tự hiểu, để mình làm mình tự hiểu. Giờ có đó mình đừng mặc kệ bình thường thôi, cái tâm mình vẫn sáng suốt mà mình không thấy nó quan trọng đó nữa. Khi bây giờ quan trọng một cái gì đó trong tâm, cái gì vẫn có sự phân biệt chứ không. À, nhưng mà giai đoạn từ cái thô đi, từ cái tế từ từ tới một giai đoạn nào thấy biết hết tất cả các pháp, mà cái tâm hoàn toàn không có cái tướng nào hết trơn, thành tựu. Kẹt một cái mâu thuẫn ha anh ha. Lý do mâu thuẫn là tại sao? Mâu thuẫn là tại một cái lỗi thôi. Cái lỗi cho là tại vì kiến nhân dắt tri đều là hư vọng. Tôi vẫn dùng danh từ thấy, nghe hay biết để diễn tả một cái chân lý mà nó không dùng danh từ kiến nhân dắt tri. Khi tôi thấy nghe hay biết là tôi phải có cái bản ngã tôi mới thấy. Tôi có bản ngã tôi mới nghe. Tôi có bản ngã tôi mới biết. Cái đó là hư vọng rồi, mà tôi dùng cái chữ hư vọng để diễn tả một chân lý thì bây giờ sẽ lộn xộn trong đó hoài. Bởi vì cái gì cứ tưởng cái đó là cái mình thấy hiện thấy nè. Bởi vì tưởng cái nghe đó là cái mình hiện nghe nè. Hiểu không? Thành ra cái nói là phá cái thô trước, đó là cái tướng bị chấp trước ấy hả? Nghe bạn giữ cái thấy. Tới giai đoạn nào mới phá cái tánh thấy, cái thấy này bản thể nó là hư vọng. Đó là do nghiệp nó thấy, thì lúc đó chịu xả là người có chịu xả hay không chịu xả. Lúc đó do nghiệp thấy, không để ý, không để tâm nữa, không dính mắt nữa thì thoát. Nếu còn dính mắt thì vẫn bị. Ta nói là cái thấy được chân tâm đó, tức là thấy mà không thấy. Thấy mà thấy nó có nhiều nghĩa. Thấy mà không thấy có nghĩa rằng là cái tướng thấy, cái sở kiến nó thấy nó mất. Đó là cái tướng mất. Sâu hơn chút, cái năng kiến nó mất. Cái năng kiến mất mới là cái quan trọng. Cái năng kiến mắt là mất luôn cái bản ngã. Cô thấy nó có hai cái đối tượng, ha, một cái đối tượng là cái vật để thấy, tức là sở kiến cái chỗ thấy, và thứ hai cái tâm thấy. Ha, cái tâm thấy thì thực sự là khi cô thấy đều là hư vọng hết trơn á, tại bản thể cái thấy nó thường hàng, đâu có cái vụ tướng có hoặc là tướng không. Không có vật tôi vẫn thấy mà giờ tôi có chỗ sở thấy để mà tôi có cái năng thấy thì cái năng thấy thành vọng rồi, tại vì không có vật tôi vẫn thấy cái năng này đâu cần thiết. Nhưng mà bây giờ người ta sống theo hư vọng không à, giờ tôi nói giờ không có vật để thấy không ai chịu. Thành tôi phải nói là có cái vật để thấy nè, thấy không, rồi có cái sự thấy nè, là cái năng thấy, thấy không, để bởi vì chấp nhận cái đó trước ấy hả. Nhưng mà nào ngờ rằng nghe cái năng này là cái bản ngã nó phát sanh, bản thể nó là vọng. Thành thử tôi nói đầu tiên là phá cái sở kiến là dễ phá nhất đó, rồi xong rồi là cái gì, phá cái năng. Giờ chỉ nói rằng cái gì thấy nghe là cái tâm phân biệt. Bạn hồi nào tới giờ Cũng như tôi nói là không có tiếng nghe vẫn nghe mà. Không có tiếng nghe vẫn nghe mà. Đâu cần phải có thằng này mới có sự chú ý đâu. Mới sự sáng tỏ đâu. Bản thể cái năng kiến tôi thẳng thường hàng, đừng để ý đến nữa. Rồi làm sao cái gì? Khế hợp được chỗ đó mà đừng để ý nữa mà tâm nhãn sáng thì là ăn tiền. Phá ngay cái sở kiến. Cái lý do này nó khó cả là gì? Là dùng những cái lời mà quý vị hồi nào tới giờ đó là quý vị dính trong hư vọng không à. Dùng cái lời đó để diễn tả một cái chân lý là kia, thành ra tao nói là tại sao mà chữ tổ nói là không thể dùng lời để mà dẫn vào cái chân lý được, mà chỉ cách phá hết tất cả những cái kia quý vị mới hiểu. Sao? Hiểu chưa? Đừng có hiểu, thực hành thôi. Bây giờ hiểu vẫn là dính mắt. Cái thực hành để chứng chặt cái đó, thở nhập cái đó. Cái quan trọng là thực hành để thở nhập cái đó. Cũng như tôi nói bây giờ nhìn cái bức tranh đó, nhìn tôi thấy. Chứ bây giờ nhìn bảo đảm là thấy cái bức tranh đó là mấy ông Phật nhỏ nhỏ ngoài không à. Nhưng mà nhìn hoài đi, nhìn hoài khi thở nhập được một lần, tự động người ta vừa giải thích, giải thích được. Tôi thấy rồi, cô kia có thấy rồi mà giải thích cái gì, bởi vì không có cách nào thấy được hết đó. Nhưng mà khi thể nhặt được một lần, có gì thấy được cái bức tranh thật mà sao cái đang treo ngoài đó, thì lúc đó có gì thấy dễ dàng lắm, nhìn vô là thấy à, rồi không có giải thích. Thành ra tạm giải thích vậy, bởi vì bây giờ có thắc mắc để giải thích, rồi chừng nào mình hiểu được thằng nào thì mình hiểu. Nhưng mà cái cách thực tập là gì đó, cách thực tập là một cái thấy trần trụi hết. Không, cái kinh đó nó chia là loại kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa. Bây giờ tôi hỏi tại sao cùng một cái thấy mà có cái nhục nhãn, thấy của nhục nhãn, thấy của thần nhãn, cái thấy của thiên nhãn, thấy của huệ nhãn, thấy của pháp nhãn, thấy của phật nhãn. Cùng cái thấy, rõ ràng là cái anh mà nhục nhãn thấy thì dân nhục nhãn nó chấp nhận. Thế nào mà nói tới cái anh thiên nhãn thấy là nhục nhãn không chấp nhận. Rõ ràng nó vượt ngoài cái thấy kia. Mình phải bỏ được cái nhục nhãn thì mình thấy được qua cái thần nhãn. Đại khái, thành ra cái pháp đó là, phải nói là cái pháp hay mà nó còn nói năng ra là cái phương tiện. Cái phương tiện để mà chẳng hạn như giải một, gỡ một cái trói buộc nào đó. Cái gỡ mà rốt ráo gỡ hết đó, là chỉ có được cái thấy được cái liệu nghĩa này thôi. Là cái gỡ hết. Chứ tôi bảo nó tôi tình độ không phải là sai. Tôi tình độ là trúng trên ý nghĩa là nó sẽ đưa cô giải thoát. Tại vì cô đang nằm mộng, cô đau khổ trong mộng nên đánh thức từng cái pháp đó là cái pháp để đưa cô ra khỏi giấc mộng một cách mau lẹ. Thì cứu cánh cái giấc mộng tức là cô giống như cái người đã thức tỉnh, cái người giác ngộ. Nhưng mà cái này cô tập là có cái vẫn là nghiệp để mà đưa cô ra. Còn cái thấy dân đánh là gọi là liệu nghĩa rốt ráo, tức là khi cô thấy rồi cũng như là dầu cỏ trong mộng mà cô không có ảnh hưởng gì mộng hết đó. Thành ra một cái kinh đó, nó có cái năng lực của pháp mà nó không có cái năng lực. Thành ra ngay cái tổ nghe nhiều nói là cái nhiều cho nói cái kỹ thuật thiền tông của ngài Lâm Tế nè. Ngài Lâm Tế nói rằng đối với cái người đó mà trung hạ căn á thì phá cảnh chứ không có phá tâm. Tức là họ chấp tướng không à. Quý vị đa số là chấp tướng. Nếu mà phá nó không có tâm, không biết chỗ hồi tu. Đối với người kia thì đoạt cảnh không đoạt nhân. Đoạt nhân tức là cái tâm. Đối với người cái tâm mà gọi là trung thượng đó, trung thượng nâng căn á, thì đoạt nhân, đoạt ngay tâm. Bản thể là chính tâm anh này nè. Mà sanh ra đủ thứ mà phải xưng hờ đại nữa nè. Đoạt tâm không đoạt cảnh. Cảnh nó không ảnh hưởng sự cái tâm mình, chính là tạo nghiệp chứ mà. Là cái người này thì nói họ mới hiểu nổi. Chứ cái người mà nào chỉ chấp cảnh không mà nói như cái tâm họ không biết. Nó là người cao cấp một chút. Thế anh mà cái tăng cảnh cao hơn nữa, nhân cảnh đều đọt. Nhưng mà những cảnh đều đọt, không chấn động, họ không chấn động hết, mất luôn cả ngoài, mất luôn cả trong, một cái tâm họ nhẫn được hết. Thì mới lúc đó mới nhân cảnh đều đọt, chứ phải người nào cũng đọt luôn cả nhân cảnh. Cảnh người ta tự tử, người ta không thấy cái gì để lưu luyến nữa hết trơn á. Còn một cái dân gọi là thượng thượng căn, nhân cảnh đều không đọt để tự tại. Cái giàu đó nó không có sợ gì hết trơn. Đó là cái lỗi mà phá chấp của ngài Tâm Tế đó. Lúc đọt cảnh mà không đọt nhân. Thì tôi coi kỹ là làm tới không có dạy đọt cả đồng nhân là đối với người tâm cái nó thấp, ta sắm thường ta chấp hoài, chấp cảnh không à. Chính cảnh làm đau buộc mình đau buồn là tại vì cảnh không hợp lý, chứ đâu biết là bản thể cái tâm mình làm cho mình đau buồn. Bây giờ đọt hết mấy cái ở ngoài thì thằng này nó cũng không đau buồn, là tại nhớ đâu có chỗ gì nó duyên nữa. Thấy không? Thì từ từ nó kết hợp, cái anh cao nữa nó kê cảnh hư vọng rồi. Thấy không? Nói thành ra bây giờ cái mà làm cho đau khổ thực sự là cái tâm. Này cái ngọn đọt cái ngọn thì này không hoạt động được, như cái dẫn cái gốc là thằng trong này, thành ra giờ phá đồng cái này ra là xong đó rồi. Là anh gọi là canh nó cao hơn trơn là đọt nhân không đọt cảnh, tức là nói cái tâm cho mình năng kiến bậy. Còn anh cao nữa mà khi mà đọt hết cả hai thì sẽ thấy không có cái gì bám víu hết. Thành ra anh cao cấp nữa gọi là cái thành ra mà vừa cảnh nhân đều đọt, tức là vô sinh pháp nhẫn, pháp cũng không chấp mà tâm cũng không chấp. Anh kia là chấp ngã, thành ra mới phá pháp. Cái pháp là cái bản ngã của cái hình tướng. Rồi nhân cảnh thì không đọt, còn một anh cao nữa nói ngay cái lý tự ngộ liền, không cần đoạt cái gì hết trơn. Nhân cảnh đều không đoạt. Quý vị có nghe anh Tế ưng nói gì không? Anh chủ trương là gì? Tứ gì đó, tứ liệu giảng á. Thành đắc pháp nó biến đổi, tùy theo đối tượng. Kinh Lăng Nghiêm này nó, bởi vì dạy Lăng Nghiêm mà nhiều khi sợ vì mất cái tâm tịnh độ, phải lâu nhiều phải nói tịnh độ cho quý vị biết để quý vị giận dữ. Nếu quý vị cảm thấy rằng là mình chưa được như Lăng Nghiêm thì có phải đi tịnh độ chứ. Đừng có giờ phá hết là không đi đâu được hết á. Khi mình thầm khế hội rằng thấy được cái trong suốt không dính mắc trong các tướng, cái sự an lạc thanh tịnh nó xảy ra khi khai trong suốt đó là quý vị ok được rồi đó. À, thì lúc đó quý vị có thành niệm Phật đi nữa thì Phật niệm Phật nó trở thành thật tướng. Cái niệm Phật đó là cái niệm Phật thanh tịnh, thanh tâm nó biến hiện ra niệm Phật thành trở thành niệm Phật thật tướng. Còn bây giờ bởi vì niệm Phật vẫn là niệm Phật nghiệp tướng. Cho nên cái nghiệp mình đúng là nguyện của Phật để giao cái nghiệp cho trống dúng như vậy để mình nương theo cái nhân quả của nghiệp để mình đi. Thành ra cái câu nói là đúng là Phật theo cái ngũ thừa thuyết pháp, tức là căn cơ chúng sanh sai biệt mà thiết vô lượng pháp môn. Pháp môn nào đúng là Phật dạy đều có lời lạc hết trơn á. Thành ra mới là lúc là đi dạy cái pháp sanh chư thiên, dạy lúc pháp thành A-la-hán, là thành ra biết chi Phật, mà dạy tất cả những cái pháp trừ tham, trừ sân, trừ si, đập từ bi, hỷ xả đủ thứ hết. Bởi vì vào một cái pháp nào có Phật cũng đều lợi lạc. À, nhưng mà chư tổ hay là Đức Phật đều nói là cái Phật muốn nói vậy đó, phải thấy là nếu mà thấy đem cái chân của vị tu thì thành chân. Còn nếu quý vị tu cái không chân, quý vị bị cái lỗi là không thành Phật thôi, chứ thành thánh được nha. Thành thánh được là thành A-la-hán được. À, từ thánh A-la-hán trở xuống với giao văn tới địa ngục. Nghe này Phật nói nè, đặt câu này nhớ Phật nói cho quý vị nghe. Phật nói bây giờ có hai cách tu nè, thấy không? Giờ đây là hai thứ căn bản này nha. Phật bảo mày A-nan, hết thải chúng sanh từ vô thủy đến nay đủ thứ điên đảo, mầm giống nghiệp tự nhóm lại như chùm quả ác xoa, những người tu hành không thành được đạo vô thượng bồ đề, đến nỗi riêng thành thanh văn duyên giác hoặc thành ngoại đạo chư thiên ma dương hay bà con quyến thuộc của ma, tất cả đều do không biết hai loại căn bản, lầm lẫn tu tập cũng như nấu cát mà muốn thành món ngon, nhiều trải qua số kiếp nhiều như bụi rốt chẳng được. Thế nào là hai loại căn bản? A Nan, một là cội gốc của sanh tử vô thủy, tức là hiện giờ ông và các chúng sanh dùng cái tâm bám víu theo các duyên mà làm tự tánh mà tu. Tức là bây giờ mắt mình phải có duyên mà mới thấy cái này, tai mình phải có duyên mà mới nghe thanh trần. Có gì toàn dùng cái đó để tu không à? Lý thành đó tôi nói là thành ra vẫn còn thành A-la-hán, thành nhân duyên giác nè. Có hai cái, một cái là thành bồ đề vô thượng. Đáng lẽ những người tu hành không thành được vô thượng bồ đề đến nỗi riêng thành thanh văn. Tức là những cái pháp mà nó duyên hợp này nó vẫn có cái lực của nó chứ không phải là không đó, nhưng mà nó không có liễu nghĩa nên hư vọng phân biệt mà nó thành ra cái này cái kia. Rồi cái đó là cái thứ nhất là một là cội gốc của sanh tử vô thủy, tức là ông hiện giờ và các chúng sanh dùng cái tâm bám víu theo duyên mà thành tự tánh. Lấy cái tâm bám víu theo duyên nó cho đó là cái tâm tánh của mình, tự tánh tức là cái tánh của mình. Thì nó tôi nói là kiến nhân giác tri là cái bệnh đó. Cái bệnh đó là phải có duyên. Cái giờ nó nói là nghe là phải nghe cái gì, duyên vào cái gì mà nghe, nghĩ tôi nghĩ tới cái gì, phải có cái duyên hết á. À, cái duyên đó mà lấy cái biết tức là nói về cái ý thức. Kiến là thấy con mắt, văn là tôi nói hôm qua giảng rồi, văn là cái gì thuộc lỗ tai, giác là vị giác, xúc giác, và cái hương thơm tức là cái tỷ giác, tức là cái biết qua mũi kia khiến nhân giác đi. Lấy mấy cái đó mà muốn ngửi có mùi thì phải có duyên vào mùi mà ngửi mới thấy cái mùi, còn nếu không thấy mùi. Thành nó nói là do lấy cái tâm phan duyên, tức là cái tâm bám dưới theo duyên mà làm tự tánh, thành ra mấy loại kia, từ a la hán từ kia vân theo thành Phật. Hay là lấy cái gì, hay là lấy cái thể bổn lai thanh tịnh bồ đề niết bàn vô thủy, tức là cái chân tâm sáng vốn sáng soi của ông hiện giờ hai sanh các duyên, nhưng ông lại cái tâm này nó có năng lực nó sanh các duyên nhưng mà nó không có theo duyên, nó là tự nhiên và bất biến á. Nhưng mà còn cái là khi mà nó sanh các duyên là cái tâm mình dính vô duyên liền, mà dính vô duyên liền tức là tâm vọng tưởng liền, nó là sanh các duyên. Cái tâm mà bản là thanh tịnh á, nó nghĩa là tâm chiếu, là nó chiếu hết tất cả các pháp. Cái tâm đó nó hai sanh các duyên tức là nó chiếu được hết các pháp, nhưng mà mình bị cái lỗi là gì, nhưng ông lại duyên theo tướng duyên đó mà bỏ quên nó. Nó hai sanh chất duyên thôi chứ đâu phải nó là duyên. Nó chiếu hết tất cả các pháp, nhưng mà tất cả các pháp không phải là nó. Bởi Phật nói là tánh nghe tiếng chuông thì nó nghe tiếng chuông. Phật hỏi nghe cái gì, nó nghe tiếng chuông. Rõ ràng mình duyên theo tiếng lấy làm nghe, bỏ quên ngay cái tánh nghe bản thể nó là thường hàng. tức là nó sanh hết tất cả cái kia, nhưng mà nó có tánh nghe, tánh biết đủ hết, nhưng mà nó không có dính mắc cái tướng nào đâu hết, mà chứ mình lại quên mất nó, mình lấy cái duyên làm nó, mình lấy cái tiếng làm là cái nghe, mình thấy cái hình dạng mình làm cái thấy con mắt mình, nào ngờ rằng là không có hình dạng, con mắt nó vẫn biết, không có một tư tưởng, cái tâm nó vẫn biết, không có mùi vị, cái lưỡi nó vẫn biết, không có cái tiếng, cái tai nó vẫn biết. Thành ra nói là mình theo cái mạng không tưởng là nhiều đời nhiều kiếp tích tập của mình như vậy, khi cái tâm mình á nó tạo thành ra, nó nói là hồi nào tới giờ nó cũng để nó hồi nào tới giờ cái biết mình nó trùm sáng vậy đó, mới tự nhiên nha, tự nhiên cái tự nhiên đặt ra giáng thế, bây giờ muốn xem cái soi sáng như thế nào, nó muốn xem cái nào, tức là trong kia nó nói là cái giác mình nó trùm đầy mới khởi cái tâm minh giác. Mình giác đó là muốn biết cái giác như thế nào, khởi cái tâm mình giác rồi thì tự nhiên có cái tướng của để mình, là có cái chỗ để mình, thành ra có cái ngã nó xuất hiện. Nguyên nhân nó Phật nói là có sanh tử. Nếu tùy thuận nó thường hằng thì biết hết mà không có dính. Khi mình nói là tôi muốn nghe thì đương nhiên phải có chỗ nghe và không nghe, mà nào ngờ cái nghe nó thường hằng đâu cần cái đó. Họ nói là hồi nào có gì giác, nhưng mà lỗ mà cái gì sanh tử là cái gì? Tự nhiên khởi một cái tâm muốn minh chỗ giác, muốn rõ chỗ giác như thế nào. Thế mà muốn rõ chỗ giác tự nhiên có cái ngã, có tánh năng minh và có chỗ sở minh. Mà cái chỗ năng sở là có chỗ để đi đến rồi, có chỗ đi đến chỗ sinh diệt rồi, tự nhiên lúc đó là theo sinh diệt mà bắt đầu là tạo tác. Bây giờ ý nói không? Cái danh tự nó hơi nhiều á. Càng lúc nó càng nhiều. Bây giờ mới quen mấy hổm rài thì bây giờ nghe nó tạm cũng hiểu phải không? Thành ra cái quan trọng nhất á là đừng khởi một cái gì đó để tự tại vô ngại. Một cái trần trụi là gì đó. Trần trụi là không có khởi gì hết trơn á. Thấy đứng giận thì chỉ thấy thôi chứ không có gì. Giận tại sao giận, rồi giận nó sẽ đi sao, nó sẽ biến diệt thế nào, nó trụ ở đâu, tại sao nó khởi. Cái đó là phải đặt cái đó ra, tự nhiên nó sanh bao nhiêu tư tưởng nó dính. Thấy một cái trần trụi đó là thấy để thấy rồi hết. Thì cái giận nó biến mất. Còn nói là cái giận này từ đâu phát sanh, nguyên nhân nào, nó bao lớn, nó như thế nào, nó chừng nào nó mất. Thì cái đó là gọi là phán đoán nó, thêm tài liệu cho nó, là cái biết cộng thêm biết. Thì khi mà có cái năng biết thì cái biết cần biết thì phải có cái năng biết, có chỗ biết, tự là từ bắt đầu xanh lòn vào cào là theo cái đó mà chết. Thấy trần trội tức là thấy thôi xong, thấy cứ dầm dầm vậy nè, vậy thôi, đừng có đặt thêm cái gì hết đó, thì nó sẽ tan. Tôi hỏi cô thức tỉnh là giải thoát đó. Không, tại tôi quên câu nói. Giờ chẳng hạn như cái người mà nói là cái người mà ở trong mộng á, tức là họ đau khổ, thực sự cái khổ không có thật, mà họ cảm thấy đau khổ, hạnh phúc trong mộng, hạnh phúc đó không có thật, nhưng mà họ cần giờ vẫn cảm thấy đau khổ và hạnh phúc. Khi họ thức tỉnh họ mới cảm thấy mấy cái đó là như không qua, không có thật. Bây giờ cô vẫn ở trong mộng, cô tu, nhưng mà cái lối tu tịnh độ á, để làm cho cô tỉnh thức. Cái nhân của tịnh độ á, ở trong mộng là cô vẫn tu trong mộng, cô vẫn tu trong sanh tử cũng chấp ngã. Nhưng mà tất cả cái nhân cô đó để đánh thức cô ra khỏi mộng, nên khi mà cô ra khỏi mộng tức là giải thoát gì nữa. Cái môn tịnh độ là pháp môn làm cô giải thoát, nghĩa là cô ra khỏi mộng là cô giải thoát. Rồi ý tôi nói không? Còn anh kia đó là ngay trong mộng giải thoát rồi chứ không cần đánh thức. Anh tụi nó nào thành Phật? Thức tỉnh mà. Ra khỏi mộng, giờ tôi nói nè. Bây giờ cô ở trong mộng đánh cô đau. Anh ở trong mộng biết là mộng thì đánh không đau. Khác nhau chỗ đó thôi à, tức là ngay trong mộng họ đã tỉnh thức. Giờ dù cô đang ở trong phiền não nè, mà cô thấy được cái này, cô sống trong phiền não mà cô không bị phiền não. Chỉ khác nhau cái đó, cái anh tu tịnh độ vẫn bị nghiệp ở trong này nó dôi chuyển, cái gì vậy sống trong mộng. Nhưng mà nhờ cái năng lực đó đó, họ ra được khỏi mộng, họ mới giải thoát. Còn anh kia giải thoát ngay trong mộng. Thế không, giờ ra cô mộng, ai làm cô đau khổ, nhưng mà cái anh ở trong mộng, anh biết anh mộng. Thì cái đau khổ thế là giả, nên ông không có cái ke gì hết chứ, nó không đau khổ thiệt. Khi cô hiểu cái này cô tu đó thì ngay cái lúc này là cô giải thoát ngay hiện tại luôn, cô không có bị ràng buộc gì nữa. Nó chỉ khác nhau một cái tướng đó là ngay trong mộng mà anh kia nó không phải mộng. Còn anh tu tịnh độ đó, tức là đang tu trong mộng nhưng mà cái tu của anh đó, để khỏi mộng. Thì hai giống nhau gì nữa. Anh kia ở trong mộng mà không có mộng tức là anh kia đang thức tỉnh. Còn cô tịnh độ đó là cô ở trong mộng cô tu để cô thức tỉnh, thì cái rốt ráo giống nhau là cái chỗ thức tỉnh. Được nha. Sống ở trong mộng chứ. Tôi thấy quý vị sống mà tu tịnh độ có an lạc đâu. Cứ anh mà an lạc thật sự tức là thấy tất cả đều giả. Tôi hỏi tôi trong cái người mà sống trong mộng mà biết là mộng đánh không có đau. Nó giả đâu có đau. Còn quý vị mà trong mộng mà đánh đau tức là vẫn còn ý trong mộng.
cũng như bây giờ là quý vị thấy cái gì đó, thấy đau khổ là đau khổ thật sự. Quý vị tu cực lạc là cầu cái sự mà để mà thoát khỏi đau khổ đó, rõ ràng. Thấy không? Còn bởi vì cái người giải thoát đó là ngay trong sanh tử hiện tại, họ đã gửi mở được giải thoát, mặc dù họ sống trong sanh tử hiện tại. Hiện tại tức là họ sống trong mộng mà không bị mộng trói buộc. Còn bây giờ quý vị trong mộng mà bây giờ xét lại quý vị có bị mộng trói buộc chưa? Còn bây giờ cảm thấy rằng tôi đau, tôi vẫn còn đau, tôi chồng con nó nặng, tôi vẫn còn buồn, thì phải tu tịnh độ. Để chi? Tu tịnh độ nó có cái năng lực, tại vì mình không có cảm giác được, tức là mình không thể thức trong mộng được, mà phải là có người đánh thức mình mới thức. Thì phải tu cái đó để người ta đánh thức mình. Tức là cô thức cái đầu cô sanh cực lạc, cô thức vậy. Cô sanh cực lạc cũng như là cô thức vậy đó. Thế mà khi cô thức vậy là cô tỉnh thức luôn. Cô hiểu tôi nói không? Thế đó là kinh này nè. Cái này nè, nếu mà cô tùy thuận được, nếu cô giàu được, vì thầy đâu có hỏi một câu thôi à, bây giờ cô nhức răng có nhức hay không? Thấy không? Nếu cảm thấy nhức thì phải tu tịnh độ. Tức là trong mộng cô không giải thoát được nó, cô đang sống trong mộng đó, cái cuộc đời này Phật nói là mộng. Thế nhưng mà rõ ràng là mình đau, cảm thấy đau, người ta nói sắp óc mình mà vẫn thấy buồn. Rõ ràng là mình không có tự chủ, mình không có tự tại trong trống được, nếu mình thấy nó là vô tự tánh, vô nghĩa là nó làm gì ảnh hưởng mình nữa. Thấy không? Nhưng mình không thấy nó, mặc dù chân lý thì mình thấy, nhưng mình thể nhặt nó, mình thể nhặt cũng được. Thành thử cô phải tu tịnh độ. Cô phải tu làm sao để ok. Đó, giờ đau nhưng mà cái đau này nó chỉ là đau trong mộng thôi. Để làm sao nhờ cái pháp tu tịnh độ này tôi sẽ ra khỏi mộng nó sớm. Ra khỏi mộng nó sớm mà không bao giờ tôi mộng nữa. Đó là cái lối tu tịnh độ. Còn nếu mà cô tu cái này mà cô khế nhập được thì thực sự không cần độ nữa. Thành ra cô cứ quan sát lấy mình là cô biết à. Nên tu cái gì? Biết đâu có gì nghe cái này bị ngộ sao? Đừng có chê mình là không có năng lực thành Phật phải không? Phật nói là chúng sanh bản thể đều là Phật tánh mà. Thành ra tôi nói vậy nó hơi khó, nhưng nó có cái thuật để dạy quý vị vào. Cái là nhiều lâu lâu ngồi tập chơi cho biết. Không có nói giả. Cái đó là cái ám thị. Khi cô thấy rằng có mình, có cái chứng nhân đau là cô tập không giờ nó hết. Cô cứ đưa cái đau lên trước mặt, cô nhìn nó một cái tự tại. Đưa trước mặt, tại vì có cái đau thì cái tâm nó mới có chữ bám vô cái đau, nó mới có niệm đau. Khi mà cái niệm đau nó thành hành thì vô cái nhìn cái niệm thôi, cái đau nó sẽ biến mất. Cách tập là vậy đó, chứ cô nói đau nó không đau là không được, vẫn đặt cái tánh đau. Thành ra cái vấn đề quan trọng là cô phải thấy nó hư giả nó mới mất được. Cô nói đau giả thì cô vẫn thấy nó đau. Cô phải đem trước mặt cô nhìn để thấy thật tánh của nó là giả, chứ cô nói giả là cái miệng cô nói giả, nhưng mà cô vẫn cho cái đau là thật. Nó khổ gì, thành nó vẫn đau. Cô phải đưa lên để cô cảm thấy nó tan biến thì nó mới là thấy nó giả. Thành cái giận á, nó cái giận thì dễ hơn cái giận, cô đưa cái giận lên. Cô ngồi cứ nhìn một cái trần trụi vậy đó, không có thêm thắt, không có phán đoán, không có hỏi tại sao giận. Cái giận nó sẽ đi về đâu, cái giận nó như thế nào, tròn vuông méo hoặc gì đại khái. Cô cứ đưa lên mà cô đừng đặt một cái vấn đề phán đoán, thêm thắt gì nó hết á. Thì tự động nó không có cái gì trợ, nó sẽ tan. Nó tan liền, sau khi cái tan tự nhiên cái tâm mình liễu ngộ một cái lý bản thể nó không có thật. Cái đau cũng vậy. Cái đau là mình chấp có thân, có chỗ, có một cái gì nó ngăn chặn nó đau. Mình đưa lên cái chỗ cô không thấy, cái ngăn chặn cô không thấy, cái gì nó cũng tan biến hết trơn. Thì mình quay, khi mình thấy nó tan, mình quay trở lại cái đau thì cái đau nó sẽ mất. Cái đau thì nói là cái đau là do chấp mà có. Bởi vì chẳng hạn như cô đau mà cô tập trung cái khác, nhiều khi nó không đau. Nếu cái đau bản thể là nó có thì nó phải có hoài, chứ cô tập trung gì nó phải có. Thực sự lúc có nó không là do cái tâm của mình. Nếu bây giờ vô đúng kinh Lăng Nghiêm thì đúng nghĩa là tánh không của các pháp nó vô tự tánh. Mà cái tánh không pháp bình thường người ta giảng đó là do nhân duyên, mà gọi là tánh không, cái nhân duyên tánh không. Phật nói thẳng luôn trong này nè, nhân duyên mà sanh tánh không là tục đế. Tại vì thế gian duyên các pháp sanh nên ta nói duyên theo đó, rồi tại sao mà ta phá cái gọi là đệ nhất nghĩa đế, bản thể nó là như vậy, nó không có duyên cái gì đó. Tánh không từ hồi nào bây giờ không có duyên cái gì mà có tánh không cả. Hồi hồi Phật sẽ nói tới cái này, cái kinh này nó dài lắm, mình cứ lo giảng chút, lo giảng chút rồi pháp hành, lo giảng chút pháp hành cho cái gì. Chứ mà giảng không lý thuyết có gì chán lắm. Thắc mắc gì nữa không? Cứ thắc mắc hết đi. Cái đâu tự nhiên ngộ ra cái là giải thoát trong mộng mà tự tại. Gọi là số 1 rồi. Bị đánh á, thân tử đại nó đau. Nhưng mà cái tâm không có đau. Tâm không có đau có nghĩa là không đau. Tại vì con còn chấp tâm nằm trong đồng ngoài. Nãy gì đó ta giảng rồi, tâm cũng không nằm trong, không có nằm ngoài. Tại vì cái con nói theo cái gọi là phàm tình. Tại vì cô đang ở trong mộng mà, cái phàm tình thì nó sẽ đau. Thành ra ta nói cái đau thì không được, cho tổ nói hoài. Khỏi giờ là đau nè, hoặc cái gì đau? Trả lời đi. Cái gì đau vậy? Thân đau hay tâm đau? Hay là cái gì? Hay là gì cảm xúc, tất cả những cái đó cộng 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 nhiều thứ là thành đau. Dạ tại sao là cái nào cũng trật trật. Tâm cũng không mà thân cũng không, nhưng mà họ luyện tâm họ thành rồi là cái đau cũng không có nữa. Nhưng mà ông thấy không, mấy ông mà bệnh á lấy kim đâm vô thấy đau, đâu thấy đau đâu, đâu thấy đau đâu. Cô nhớ Lý Thường Kiệt không? Ở Lý Thường Kiệt đang giỏ không? Đang giỏ không? Thấy không? Đang cản đường đó, cái tăng đường. Hả? Ước kêu cái gì đó. Thế kỳ đó là về nhà nhà Nguyên nó tấn công nước ta phải không? Thế ông này ông ngồi ông tính cách nào để mà ra quân sức tướng gì để đánh nhà Nguyên, nó ngồi tính. Thì lúc đó là có thịt trong vua ông đi ngang để ông chiêu mộ quân sĩ đánh trống mở đường, ông này cứ ngồi giữa đường ta đi không được. Ông mới lấy cái lưỡi giáo đâm vô ổng một cái để cho ổng thấy đau để ông tránh. Ông đâu thấy đâu. Thấy vậy nó nghĩ đến nỗi nó không còn biết cái này đau nữa. Tại tôi nói là cái thực sự á, cái đau nó không phải tự tánh. Khi cái tâm mình nó duyên hết vào cái khác, cái đau nó mất tiêu rồi, nó không có. Ông bây giờ có coi phim tựa tổ của Đề Đạt Ma không? Đề Đạt Ma, ông đang ngồi thiền, cái ông kia là Tịnh Đức á, ông lấy cái chim đâm thử á. Thấy không? Đâm vô, đâu có đau gì đâu. Thấy không, nhớ không? Chẳng hạn như mà mình cái này là trong kinh kể nè. Đây là một Tiền Liên với Thái Lập Phất á, ngồi nhập định với cái cây của con quỷ già xoa. Cái nó ngồi nó tức lắm, nó nói mà ngồi đây, tại sao ngồi nhập định với cây nó mà nó không cho nó biết, không xin phép nó, phải không? Còn quỷ xoa cũng nó cái sức nó mạnh lắm nha, nó nói là một nó cái tay của nó đó, cái lưỡi búa của nó mà nó đánh xuống nó tôi gì nó tôi nát mà nó lấy nguyên cái lưỡi búa nó tôi đánh một cái cho ông cái thần dám ngồi ở đây đánh cho ngày mà ngày sát phất một cái xong xuôi rồi thấy không sao hết, không ngồi tỉnh bèo không gì hết rồi đó, không ăn thua rồi không xin nghe thôi đi em. Cái hồi ngày sát phất xuất định ra nó ủa sắc đầu thấy ê nha, nó có đau gì đâu mà trong khi cái lưỡi búa của nó là đánh qua núi tôi gì là nát qua núi tôi gì đó, đó là kinh khởi ra ngoài đó. Thực sự khi nó điều khiển được cái tâm năng biết của họ, cái tâm năng biết nó là không là làm gì làm họ đau được. Đau đây thực sự là cái cơ bản đó, mình tưởng là vì cái tế bào mình nó đau nên đau, thực sự cái tâm nó đau. Cái tâm nó đau chứ không phải cái thân nó đau. Bây giờ đầu tiên chấp thân á thì thấy thân đau. Chấp tâm á thì thấy tâm đau, tâm thân đều mất hết, đau chỗ nào? Đau chỗ nào? Tâm cái gì là lấy cái gì làm đau, tâm nó là cái tâm suy nghĩ nó là hư vọng rồi. Mình liễu được cái đó nó không có thật, đau chỗ nào đau, tại vì mình không có trải được cái kinh nghiệm đó, rồi mình cứ nhìn cái kinh nghiệm bình thường của một con người bình thường, thế là mình cứ nói như vậy là phải đau, gì phải đau, khi mình trải rồi mới thấy cái đó là hiển nhiên tự tại, đâu có gì đó. Thế là như cái người một thân quá được 10 thân, mình chưa quá được mình cảm thấy vô lý. Lúc đó là ngày đăng nhập nhiều tầng định, tức là cái định của A La Hán. Định qua La Hán, cái định đó là gần như là không có cái tâm thức của nó với cái cảm xúc của nó không còn ảnh hưởng ở ngoài nữa. Thì ngày thế thôi, tức là cái cảm gì, một cảm giác gì đó cũng như là có gì nó đụng chạm đến mình vậy thôi. Thì đó, cái định hán đó phải là viên mãn đâu. Cái định mà đúng nghĩa là, bởi tôi nói là cái gì vẫn còn chấp pháp mà nó mới này, nó là khi mà chấp dùng cái tâm đó nó vẫn còn dính vào cái hệ thống thánh nè. Nhưng mà cái pháp ổng cao siêu hơn nên bị chút xíu vậy đó. Còn đúng mà vô đúng nghĩa Thủ Lăng Nghiêm luôn là mất tiêu luôn, không còn gì nữa. Tại vì ngày diệt thọ tưởng định, cái định đó là cái định mất tâm, cái tâm nó không có dính mắc trong các pháp nữa. Còn cái định của chư Phật á là nó có trong tịch, nó có chiếu. Cái định của A La Hán chỉ có tịch không mà không có chiếu. Tôi nói hoài đó, tôi nói cái gì mà đạt tới tầng tạng hoàn toàn mà không có dính mắc pháp tướng thì cái gì mới vô càn huệ địa thôi. Chỉ có tướng tịch nó trùm khắp thôi, không ảnh hưởng bởi tất cả các tướng, nó giải thoát được ngay lúc đó nếu muốn. Còn nếu muốn đào mà tất hạnh nó bắt đầu phải tập tính chiếu, nó rộng ra từ từ qua các pháp và các pháp không chướng ngại. Cái định nó định diệt thọ tưởng định, thành ra không phải là một cái định viên mãn. Vì nó mình nói là phải cái gì niên mãn của Đức Phật, vừa tịch vừa chiếu. Chiếu là do tâm đại bi, tâm thương mến chúng sanh, biết nó giả nhưng mà vẫn chiếu soi hết, vẫn thấy biết hết. Còn cái tịch của Ba La Hán là xả bỏ hết, không còn dính là cái nào nữa. Bây giờ khỏi muốn dính kẹt trong các pháp á, thì bây giờ phải nương cơ sở đó mới đi vào. Nếu bây giờ còn dính mắc trong các pháp thì bây giờ bị pháp nó sẽ chuyển, làm sao bây giờ chuyển người khác. Bây giờ chưa cực chuyển ai thì mới làm sao chuyển khác. Sở dĩ mà các vị Bồ Tát mà họ đạt được cái định đó mà họ không có đi rút ráo luôn, mà họ giữ một chút, là tại vì họ nếu mà đi rút ráo luôn thì họ không có chỗ nào sanh trở lại nữa. Họ giữ một chút di tế vô minh. Rồi họ tập tánh chiếu, chứ không phải là các vị Bồ Tát không có năng lực nhập vô cái diệt thọ tưởng định, nhưng mà đọc tưởng định thì nó mất tâm, mất cái tâm nó là hôi thân diệt trí á, mất luôn cái trí luôn, thành ra lúc đó là họ đi vào cái trạng thái gọi là không có sanh tử nữa thôi. tham sân tử, còn chư Phật cần, thành ra chư Phật các vị Bồ Tát tới giai đoạn gặp bắt đầu là vô cái đó thì thấy họ liễu ngộ được cái đó hết trơn á, thì họ bắt đầu họ rải cái tâm ra tất cả các pháp tâm tâm bi đi qua các pháp là tánh chiếu. Cái thắc mắc, cái thắc mắc đây, thắc mắc biết đâu có người nào nhờ thắc mắc nó mình vô được là thành Phật cũng chừng. Cho quan trọng nhất là bây giờ có một cái phiền não nào hay không, cái gì cứ đưa trước mặt vậy đó, cái đó tập là vậy thôi à. Một cái nhìn thanh tịnh rộng rang là cái nhìn không thêm thắt một cái tướng, không thêm thắt một tư tưởng, không thêm thắt một cái phán đoán. Nếu trong đó có gì còn khởi lên một cái tư tưởng nào, chẳng hạn như bây giờ mình thấy cái buồn sanh ra, mình nói à, tại sao buồn quá, cái buồn này tại sao như vậy, vô ai mà buồn, tức là cái gì chồng vô nó, không phải là cái nhìn trần trụi, chỉ thấy cái buồn nhìn vô thôi, nhìn vô mật gì, tại vì cái nhìn mỗi vậy nó tại sao mà buồn như vậy, lý do nào buồn, thì chứ gì chỉ biết đặt cái đó thì cái buồn này nó tư tưởng nó sanh tiếp tục, nó sanh hoài, thành ra nó không có tan được, biết đang trợ duyên cho nó để nó sanh khởi. Mà nó càng xanh cái gì càng buồn, càng thấm thía đời tái càng lúc càng nặng. Còn giờ nhìn mà cái gì không có khởi một cái nào, nó không có duyên nào nó để nó tồn tại, cái tự nhiên nó tan mất. Thì giải quyết những cái đau khổ phiền não bằng cách nhìn như vậy đó. Tức là cái gì muốn hiện thành đó, tôi nói một hồi nó có cái chương mà giải thoát tất cả những các bệnh nè. Giờ bệnh gặp bệnh do ma quỷ thành bệnh, là do phiền não thành bệnh, do bệnh thật này kia, đưa dùng cái pháp này mà tu mà hết. Tôi nói để có thể làm hết mà không cần phải tu pháp nào, cần thuốc. Từ từ mình sẽ nói tới cái đó. Giờ phải hiểu cái lý này chứ, có ai thắc mắc cái lý này nữa không? Thắc mắc không còn? Tôi nói cái hiểu biết chân thật đó, nó vượt ngoài cái mắt thấy tai nghe. Thành ra mình nhờ mắt thấy tai nghe đó là vượt ngoài kiến nhân giác tri đó. Khi mà còn dùng cái này đó để mình thấy được chân lý, không bao giờ mình thấy. Nhưng mà tạm thời, tại vì hồi nào tới giờ mình vẫn dùng cái này thì phải dùng cái gì mà thấy tai nghe để dẫn dụ từ từ trở lại. Thế sao đó là cái mà tôi dẫn dụ như vậy, như là cái Phật nói là ta như ngón tay, ta như mặt trăng á, hãy nhìn mặt trăng chứ đừng nhìn cái này. Thành nó thầm liễu ngộ thôi, thầm liễu ngộ thôi, chứ lúc đó tự nhiên vậy phải đừng có để ý nữa, đừng có dính mắt cho nó nữa, đại khái với thầm liễu ngộ vậy thôi. Bây giờ Phật nói sao? Hay là cái bổn thể bổn lai thanh tịnh bồ đề mà tức vô thủy, tức là cái chân tâm sáng soi của ông hiện giờ, hay sanh các duyên, nhưng ông lại duyên theo các tướng duyên đó mà bỏ quên nó. Tức là nó là đi thấy cái ngọn mà bỏ cái gốc nó, bản thể là hồi nào tới giờ nó chưa hề phát sanh một cái gì hết trơn á, nó thanh tịnh từ vô thủy, nó không có một cái tướng nào hết trơn á để mình nhìn được hết trơn á, không có một cái tánh nào để mình xác minh nó được nó hết trơn á. Khi mà còn xác minh được hay còn nhìn được là điều là cái tướng trọng chấp, cái tướng nghiệp của mình, thấy nó như thế này, thấy như thế kia, mà khi thấy vậy là do nghiệp nó không chính xác. Vì các chúng sanh bỏ quên cái vốn tự sáng này, nên tuy trọn ngày sử dụng nó mà chẳng biết uổng quan lạc và xáo não. Trọn sử dụng nó là gì đó, ngay lúc bị không nghe nó nở đó, nó đang nghe đó. Vì không nghe tức là nó vẫn nghe, cho tại vì vì cho không nghe thôi chứ nó đâu có mất đâu. Thành ra cái gì lúc nào cũng sử dụng nó hết đó. Nhưng mà với sử dụng nó, nhưng mà cái gì bị ràng buộc bởi cái tinh tần đó, cái gì cho nó là mất, nó không có. Đại khái như vậy. Thành nói vậy, nếu có cơ hội vậy nên mua cái này kinh Lăng Nghiêm á. Phật lý luận rất là rõ, chỉ mình từ từ, có nhiều khi nhiều tổ chỉ nhờ đọc kinh này mà ngộ chứ không cần tu thiền gì hết đó. Tại vì Phật lý luận cho mình thấy mà. Nên bây giờ cái tâm nó thấy á, khác chứ nhân duyên thấy nó khác ở chỗ nào. Phật nói là này A Nan, nay ông muốn biết đường tu Samatha, tức là tu về thiền chỉ đó, nguyện ra khỏi sống chết, thì ta lại hỏi ông. Liền đó Như Lai đưa cánh tay kim sắc lên, co năm ngón tay lại hỏi ngài A Nan, ông có thấy không? Thì ngài A Nan đáp, dạ có thấy. Thế giờ bây giờ đưa ngón tay lên, tay này mới tay kim sắc đâu, nắm lại vậy. Phật bảo ông thấy cái gì? Ngài A Nan bảo, con thấy Như Lai đưa tay lên, co ngón thành cái nắm tay sáng ngời, chói tâm và mắt của con. Tức là đưa tay ra nắm lại, thấy thành là nắm tay. Phật hỏi, ông lấy cái gì mà thấy? Ngài A Nan trả lời, con và đại chúng đều lấy con mắt mà thấy. Rất là chính xác. Cái gì nào giờ có gì làm gì không, chứ không có gì khác. Phật hỏi tiếp, ngài bảo A Nan, nay ông trả lời, Như Lai co ngón tay làm thành cái nắm tay sáng ngời, chói tâm và mắt của ông, con mắt ông thì thấy, còn ông lấy cái gì làm tâm đối với ngón tay chói sáng của ta? Nói ông nói là dùng con mắt và tâm mà thấy. Ông nói theo giờ, bây giờ ông nói con mắt ông vừa thấy, còn ông lấy cái gì làm tâm đối với ngón tay chói sáng của ta? Thì ngài Nan thưa, như Lai gạn hỏi tâm ở chỗ nào mà con thì lấy tâm suy nghĩ xét tìm. Tức là cái năng biết Hồi nãy mình nói đó, cái năng á, cái năng biết á, suy nghĩ còn lấy đó làm tâm. Phật bảo: ôi A Nan, cái đó chẳng phải là tâm của ông. Năng biết suy nghĩ đó, tại vì nó theo duyên mà nó có. Thấy nắm tay là cái năng kia biết suy nghĩ mà theo duyên là có, thì nó tùy thuộc rồi, nó sanh diệt theo cái duyên rồi. Cái duyên nó mất, cái tâm này nó mất. Mà cái tâm nó thường hằng, mà theo cái này mà sanh ra thì mới có được cái biết đó, thì cái biết này nó là sanh diệt rồi. Nếu mà cái biết, cái nắm tay nó không còn nữa thì cái biết nó đâu còn. Thành ra mới nói: ôi A Nan, cái đó chẳng phải tâm không? Cái tâm nó là thường trụ, hồi nào tới giờ nó vẫn có. Như cái nãy cô này có nói cái nghe là không nghe vậy đó, không nghe vẫn có cái nghe chứ không phải nó mất. Không có nắm tay thì cái tánh biết nó vẫn có chứ không phải là không biết, hiểu không? Ông này lấy cái tánh nắm tay chắc cái sự cái vật làm tâm mình, nên cuối cùng nó biết không biết là do nắm tay. Nào ngờ thằng một cái thầy: ôi A Nan, cái đó chẳng phải là tâm ông đâu. À, cái này là cái gì? Tới tình trạng này ngày nay mới sợ nè, ngày nay quảng hốt rồi, khỏi chỗ ngồi đứng dậy chắp tay thưa rằng: nếu cái ấy không phải tâm của con thì gọi là cái gì? Nào giờ lấy cái đó mà tu mà, ngày nay tu cũng nhờ cái đó, phát tâm cũng nhờ cái đó. Bây giờ nói cái đó là không phải, trời, cái đó là đáng sợ không? Phật bảo ngày nay đó là cái tưởng tạo nên các tướng hư vọng của tiền trần, nó làm mê lầm chân tấm của ông. Khi mình cho cái đó là cái tâm của mình, mà mình cái đó là cái bóng thôi, nó phải chân tánh thật, nó làm mê lầm mình. Từ vô thủy đến nay, ông nhận tin giặc đó làm con, và mất đi cái vốn thường hằng của ông, nó phải chịu luân hồi. Để xác minh lại cái Phật nói phía trước đó, là có hai cái, một cái căn bổn, một cái tâm, và một cái tâm duyên theo cái tầng để mà tu, mà thành ra thánh quả A-la-hán đến ngoại đạo vân vân. Thì cái này là duyên theo cái tướng này mà có cái biết, mà ông cho cái đó là cái tâm ông tu, nên bây giờ Phật nó mới rầy. Ông nhận cái đó là cái hư vọng làm cái tu, nên tất cả quả ông là quả hư vọng. Nó cái hư vọng nó có cái thiện, có cái ác của hư vọng chứ không phải là không, nên ông phải chịu đựng rồi. Ngày nay bạch Phật: thưa Thế Tôn, con là em yêu của Phật, vì lòng mến một Phật nên con xuất gia. Tâm con nào phải chỉ cúng dường Như Lai, mà còn khắp trải hằng hà xa quốc độ, thừa sự chư Phật và các tiệt tri thức, phát đại võng mãnh, làm tất cả pháp sự khó làm, đều dùng cái tâm này hết. Quý vị nào giờ tu là nằm trong tâm này hết, dầu cho sự quỷ bán chánh pháp, đời đời lui sụp ăn lành, tức là làm việc ác, cũng bởi cái tâm này thôi. Ngài Phật phát minh cái này chẳng phải là tâm con bèn không có tâm. Giống như là gỗ đá, lìa cá tri giác này, rốt chẳng còn gì nữa. Tại sao Như Lai nói cái ấy không phải là tâm? Cái chỗ này là một chỗ quản hốt thật sự. Người nào tu thật sự mà nghe nói gì là sợ lắm. Bao nhiêu cái mà mình làm nó thật quất hết rồi, là phải run sợ đó. Chỗ gì mà nghe đó, có ai run sợ đâu. Tỉnh queo. Thấy cái mà mình sống nó bình thản lắm, nó đúng là chân lý rồi. Còn ngày này là họ nghe họ sợ khủng khiếp lắm. Tại vì cái này là cái chỗ là nhân địa của họ. Thành ra ngày rúng động thật kinh sợ. Cùng với đại chúng đây không ai là không nghi hoặc, chính sinh Phật rủ lòng từ bi chỉ bài cho người tỏ ngộ. Khi ấy Thế Tôn liền khai thị cho ngài A Nan và đại chúng: muốn cho được vô sanh pháp nhẫn, tức là cái trạng thái mà không chấp ngã, không chấp pháp, đại khái những cái năng kiến và sở kiến đều mất á. Nơi tòa sư tử xoa đầu ngài A Nan và nói tiếp rằng an ủi đó: Như Lai thường nói các pháp sanh ra đều duy tâm hiện, tất cả nhân quả thế giới duy trần đều do tâm mà thành thể. Như trong các thế giới, tức là có một cái ông đừng có lo, ông còn một cái nữa, cái đó ông chưa nhận ra thôi, đừng có sợ, phải không? Là cái vậy đó, tất cả các pháp nhân quả thế gian thế giới duy trần, cái chánh báo y báo đều do tâm mà thành thể. Như trong các thế giới hết thảy sự vật hiện có, cả đến ngọn cỏ lá cây sợi dây thắt nút tìm thổi nguồn gốc đều có thể tánh. Cái chỗ nào tìm cũng được hết, cái tâm ông có thể chỉ cách cho anh tìm được. Phật nói là thành ra Phật nói là đừng có lo, tất cả các thế gian còn tìm được nguồn gốc của nó mà, ông đừng có sợ, phải không? Ngay cả hư không mà còn có tên có tướng, huống gì cái chân tâm sáng suốt trong sạch nhiệm màu, tánh của hết thải tâm mà lại không có tự tại hay sao? Ông này ổng sợ rằng là chỉ cái sai cho ổng thôi, nhưng mà ổng chấp cái sai đó là cái thật. Phật nói cái sai nhưng chỉ cái thật cho mình. Nếu ông quyết chấp cái phân biệt giác quan, nói rất hư vọng á, hư vọng là cái căn của mình nè, cho sự hiểu biết là cái tâm, thì cái tâm ấy phải rời hình tướng. Bây giờ Phật nói lại, nếu mà nãy giờ ông chấp cả mắt nhìn thấy, thấy này kia là do giác quan hết á, mà nó là tâm á, thì cái tâm ấy, cái sai biết phải rời hình tướng của các trần, mà riêng có toàn tánh, tức là riêng có tánh thấy thì là trúng. Nếu mà rời tất cả sắc trần mà không có thì nó sai. Cũng như hồi nãy có nhiều người nói đó, nghe âm thanh là không có âm thanh là không nghe, không có phân biệt, thì cái đó đâu phải là cái biết nữa, nó mất cái biết rồi. Thành ông nói là nếu mà ông quyết tìm cái phân biệt cho cái hiểu biết là tâm á, nếu giác quan hiểu biết là tâm á, thì cái tâm mà thật sự là phải rời hết tất cả hình tướng của các trần, sắc thân hương vị xuất pháp mà riêng có toàn tánh, tức là có tánh biết hết thì mới được. Chứ như hiện nay ông nhân nghe pháp âm của ta, đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt, đó là Phật dạy có phân biệt, như tôi nói vậy nè, gì nghe hay bây giờ tôi đang giảng, tôi không nói thực sự tánh nghe vẫn có, đúng là sống tới ngay lúc tôi không nói ha, để quý vị vẫn trụ được trong cái tánh biết của cái nghe, thì là quý vị sống tùy thuận với chân tâm, mà lúc đó quý vị cảm thấy nó là vô tri vô ký, nó không có à, nó là không có là cái gì hết á, gần như là mất luôn cái biết, thành ra nó bị sanh tử là chỗ đó. Chứ như hiện nay ông đang nghe pháp âm của ta cũng như là đang giảng thành gian pháp á, thì đó là nhân cái tiếng mà có phân biệt, dầu cho có diệt hết tất cả các thấy nghe hay biết, bên trong giữ lấy cái trống rỗng u nhàn thì cũng là sự phân biệt bóng dáng của pháp trần mà thôi. Cái này là phá cái thuyết đoạn diệt. Giờ khi Phật nói là bây giờ rời hết các cái tướng ha, thì bây giờ mình không còn chấp tướng, nó bỏ hết, bỏ hết. Nhưng mình chấp rằng cái rời hết các cái tướng là một tướng. Thì mà nói là dầu cho ông bỏ hết cái thấy nghe hay biết, tức là chấp là không á, là không có cái gì để nghe, mà không có gì để... nhưng mà vẫn còn cái thấy là cái tướng không có cái gì để nghe, không có gì để biết, không có gì để mà cái tâm nó duyên á, thì vẫn là cái tánh biết mà duyên vào cái không. Tánh biết vậy là không thì vẫn là vọng tưởng. Nghe thằng mày Phật dạy này, dầu cho diệt hết tất cả thấy nghe hay biết, bên trong còn giữ cái trống rỗng u nhàn, tức là vẫn có giữ cái tánh không á, không có sự he, không có sự hay, không có sự biết, thì đó cũng là sự phân biệt cái bóng dáng pháp trần, chứ là gỡ từng lớp á, hiểu không? Phật nói bây giờ nói từ nhãn tôi nói bây giờ để cái ý trần trụi, hay là chấp rằng cái sự chú ý trần trụi là một cái tướng thì mình trật. Cái này là một cái phương tiện thôi để cho cái tâm chiếu sáng nó vẫn hoạt động trong cái không tướng, hiểu không? Mà mình chấp rằng ngay cái chú ý trần trụi là một tướng là mình chết. Thành thử ra kinh Nhân Giác nói là khi mình nói tất cả gì đều giả thì chấp ra là tất cả pháp đều giả, cho rằng tất cả pháp đều giả là một sự có thật, thì cái tâm đó là có tướng có chứ không phải là giả. Tại vì cho rằng cái tất cả đều giả là một tướng. Rồi giờ Phật phá nữa, họ nói là cái tâm mà thấy biết tất cả các pháp đều giả là giả, thì lúc đó là chấp cái tướng thứ hai. Cái tướng thứ hai là cái tướng tất cả các pháp mà mình thấy đều giả là giả. Bây giờ hiểu cái ý nói nó không? Không hiểu luôn hả? Hiểu không? Tức là bây giờ tôi nói cái này giả, nhưng mình cho rằng là cái này giả, đầu tiên nói cái này giả thì dễ rồi, cái giả không thật là dễ rồi phải không? Nhưng mà cái tâm mình á, tại sao nghe mà hiểu được cái đó là giả, là tâm mình cho đó cái giả là một tướng. Vì tôi nói là phải bỏ cái giả đi thì sẽ đạt được cái gọi là rời cái giả. Mà làm sao mình hiểu ngộ được, cái tâm mình mới lấy một cái đối tượng là rời cái giả đi là một tướng. Rời cái giả đi là một tướng vậy, thì khi mình rời cái giả một tướng thì thực sự cái giả nó không có gì để rời, nhưng mà mình chấp cái tánh rời cái giả tạo thành ra một cái đối tượng để tâm nó bám. Mà tâm nó có chỗ bám là nó có tướng. Rồi bây giờ ông Phật cũng sợ mình kẹt nữa, ông nói là ngay cái rời cái giả đó nó cũng giả rời đi. Rồi mình nói ok vậy hiểu rồi, tôi rời. Rõ ràng mày có rời không? Mình để dính vô nữa. Dính vô một cái là rời cái giả đó. Nếu mình mà rời cái giả đi thành ra mình lấy cái rời cái giả đi thành tướng để cái tâm mình dính vô. Phật nói là Phật sẽ phá hoài đến nỗi cái chỗ phá nằm cái tâm mình, nó không có chỗ nào để tâm nó trụ nữa đó, thì mới vô thật đúng như quyển tam muội. À, kinh Nhân Giác, mới đọc Kinh Giác mà coi, nó thành phá nhiều lớp đó, phá lớp này là chấp lớp kia, phá lớp kia chấp lớp nọ. Nhưng buổi đầu mình nói đó, có tướng, thế nào là phá cái tướng thì lại chấp là một cái vô tướng, phá cái vô tướng thì cái chấp là cái phi vô tướng, phá nữa là chấp hoài vậy đó, nghe không? Bản thể nó không có cái nào nó có tự tánh hết trơn, thực sự cái tướng nó không có, không cần phá. Khi hiểu nó là vô tự tánh, tự nhiên cái tướng nó biến mất. Còn dùng danh từ để mà gỡ cái lớp này thì là chấp danh từ lớp khác, chấp hoài, danh tướng cứ chấp. Hiểu rằng bản thể nó không có, tự nhiên nó sẽ tan. Mà không cần phải diệt đó. Tôi không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm. Phật nói là cái ông thấy biết, tôi không bảo ông chấp cái ấy không phải là tâm, nhưng ông phải chính nơi tâm ông, suy xét chính chắn. Nếu rời tiền trần, tức là rời hết tất cả những cái vật nè, đối tượng của tai, đối tượng con mắt, đối tượng mấy cái con mắt, mà có tánh phân biệt thì đó mới là chân tâm của ông. Tức là không có cái này mà tôi vẫn thấy, không có âm thanh mà tôi vẫn nghe, như là tôi nói nghe cái không nghe vậy đó. Cái đó mới là chân tâm. Cái mà có âm thanh thì nó vẫn nghe, mà không có âm thanh nó vẫn nghe thì mới là chân tâm. Bây giờ chẳng hạn như mình có âm thanh mà mình nghe, không có âm thanh mình không nghe, thì nó là cái nó duyên theo trần, nó bị ảnh hưởng là trần, lấy trần làm âm nên nó không là chân tâm. đại khái như Phật bỏ chuông rồi mất tiếng chuông, mất là không nghe, đại khái vậy đó. Thành nó không có tiền trần mà cái biết vẫn còn á thì mới đúng là cái biết. Thì bây giờ cái này dễ hiểu phải không? Vô nghe âm thanh này kia thì dễ hiểu không? Còn nếu tánh phân biệt mà rời tiền trần không có tự thể thì đó là chỉ sự phân biệt bóng dáng có tiền trần mà thôi. Tức là nếu mà rời cái tướng này mà cái biết nó mất á thì thực sự không phải cái biết thật. Tiền trần thông không thường trụ, tất cả những sắc tướng ở ngoài á là nó sinh diệt thường thường. Nếu mà chấp nó đó là tâm mình thì tâm mình sinh diệt theo. Tâm mình lúc có lúc không, lúc có lúc không, lúc có lúc không. Thành ra tiền trần thì không thường trụ, vậy khi chúng biến diệt thì cái tâm nương vào tiền trần ấy cũng đồng như lông rùa sừng thỏ. Tức là lúc có lúc không, lông rùa sừng thỏ tức là không có. Nên ác pháp thân của ông cũng đồng với đoạn diệt. Tức là lúc đó ông vô tâm, ông có tâm, tại vì a nan chấp sắc tướng làm tâm. Rồi thì Phật phá sắc tướng thì a nan không có trụ trụ nữa, ông ta cảm thấy mất cái tâm. Chứ nào cái tâm mình hồi nào tới giờ nó đều có, hiểu không? Cũng giống như cái nghe mình á, không nghe cho là không có chứ cái nghe mình nó vẫn có chứ. Đại khái gì đó, thành ra ngày hôm nay là do lấy cái vọng tưởng nhiều đời, cấu kết vọng tưởng, lấy cái vật ở ngoài làm tâm mình, lấy âm thanh làm cái nghe của mình, lấy sắc tướng làm cái thấy của mình, mà sắc tướng thì sanh diệt dời đổi, thành ra sắc tướng nó mất thì cái không còn cái chỗ duyên nữa, thì cái thấy nó không còn nữa, cái thấy không còn cho là mất. Nào ngờ rằng không thấy vẫn thấy chứ đâu phải là không thấy không thấy. Không thấy vẫn thấy thì mình biết rồi, những người mù vẫn thấy đó. Và một hồi mình học mình trở lại đó, thì lúc đó Phật mới chỉ cho mình cái thấy thật sự. Cái thấy mà cái thấy này là cái thấy của A-la-hán nè, cái thấy của từ A-la-hán đến thành là ma, rồi là do cái tay thấy mà tu nè. Một hồi Phật chỉ cho mình cái thấy là thường trụ thật sự.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thanh Phật.